Sinh tử từ ta, Diêm Vương nan địch, đây chính là Dược Vương Tông. Đinh Tu Thành sờ lên râu ria, tiến về phía trước một bước, trịch địa hữu thanh, một bộ lục bảo trong gió tung bay, giống như tiên phong đạo cốt. Vì hôm nay, hắn có thể nói chủ tính đã lâu, vì từ sau núi trên đường nhỏ núi, lượn quanh thật xa một đoạn đường, vì cái gì cái gì? Chính là vì thần không biết quỷ không hay, đánh hai đại kiếm phái một trở tay không kịp. Cùng lúc đó, Dược Vương Tông đệ tử đều là một bộ đắc y dương dương mặt mũi. Chỉ gặp, bọn hắn đứng tại lão giả sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, cao giọng hát lên. Dược Vương thần tiên, đức phối thiên địa, uy trấn hoàn vũ, cổ kim vô cùng. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn người, cùng kêu lên hô to, tiếng gầm chu nở dê thiên. Đám người nháy nháy mắt, lần thứ nhất nhìn thấy Dược Vương Tông phô trường, không khỏi kinh ngạc bật cười. Nhưng như thế gần khoảng cách dưới, Dược Vương Tông đệ tử trên người mùi thuốc khí, đập vào mặt, để cho người ta lại cho mày. Lúc này, Dương Trần lại là cười nói, tốt một cái Dược Vương Tông, đáng tiếc quá phí lời, không biết có thể tiếp ta mấy kiếm. Lời con chưa dứt. Cương đại kiếm khí, đã xông lên trời không. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng đợt tiếng sấm. Nguyên bản, treo cao chân trời, trong nháy mắt lại là sấm rền cút cút. Tầng mây hội tụ, mây đen ngập đầu. Hiển nhiên mưa to sắp mưa như chút nước mà xuống. Đây là Đinh Tu Thành con người co rụt lại. Một lời ra, thiên địa thất sắc. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra à, nhưng trước mắt này thiên tượng biến hóa, quả thực quá mức đáng sợ. Cái này, đám người nhịn không được ghé mắt. Vừa rồi Dương Trần tay không đổi thiên lôi, giống như tiên thần chẳng cảnh, để bọn hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng ai cũng không nghĩ tới Dương Trần kinh lịch luân phiên sau đại chiến. Vẫn sinh long hoặc hổ. Nhưng hắn một lời phía dưới, thiên tượng biến hóa cư nhiên như thế rõ ràng. Xem ra mới giao chiến thơ y điểm hiển lộ công phu, nguyên lai còn không phải hắn Dương Trần chân chính bản sự à. Cái này Dương Bắc Thần không khỏi thật là đáng sợ. Đây chẳng lẽ là ngôn xuất phát tùy? Hắn thật không phải là trong truyền thuyết vô thượng cường giả sao? Một đám võ lâm nhân sĩ nhịn không được, xì xào bàn tán. Dương Bắc Thần. Nghe vậy, Đinh Tu Thành nhịn không được biến sắc. Dương Bắc Thần, cái tên này nghe tới rất quen thuộc a. Có thể dung không được hắn nghĩ lại. Bởi vì Dương Trần bỗng nhiên khẽ động. Chỉ gặp, chân hắn đạp hư không, thẳng tắp như kiếm, ngạo nghệ đứng thẳng giữa thiên địa, một tay chỉ thiên. Trong chốc lát, mênh mông địa quang, tại chỉ trường ở giữa hội tụ, kiếm cương cùng thiên lôi, ầm vang hợp nhất. Người không động, sát ý ngút trời. Từng đợt uy thế cường đại, cuốn tới. Đinh Tu Thành chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, lại có đứng không vững cảm giác. Tựa hồ một kiếm này đánh xuống, phiến thiên địa này đều muốn vỡ ra. Coi như một kiếm này còn chưa đánh xuống, Đinh Tu Thành đã cảm giác dưới chân sơn phong đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, giống như là muốn sụp ra. Chỉ gặp, Dương Trần một tay chỉ thiên, một kiếm dẫn thiên lôi, tóc đen phần phật, giống như tiên thần, một kiếm bổ xuống. Kéo dài hơn 10 mét tờ lôi đỉnh kiếm quang, chém ra. Đinh Tu Thành đứng núi chịu sào, dù cho cách xa nhau thật xa, đều cảm giác toàn thân run lên, hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ muốn từ trong lỗ chân lông lóe ra tới. Có thể tưởng tượng, một kiếm này uy thế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không được. Đối mặt cường đại như thế một kiếm, Đinh Tu Thành không dám chút nào chủ quan. Trong chốc lát, hắn tay háo triển khai, phóng lên tận trời, cường đại cương khí ngoại phóng, sương mù màu lục hành không. Giữa không trung, hai tay của hắn chậm rãi giao thoa, cường đại cương khí hội tụ trong tay, hai trưởng đánh ra, những nơi đi qua, hư không như gợn sóng chấn động không ngớt. Dược Vương xuất thế. Một tầng lục lục nồng vụ bao phủ chân trời, muốn đem đạo kiếm quang này nuốt hết. Cùng lúc đó, Đinh Tu Thành động tác không ngừng. Tại trong sương mù dày đặc không ngừng né tránh, chỉ sợ tránh không kịp. Hô! Từng sợi mùi thuốc, từ trong gió truyền đến, làm cho tâm thần người chấn động, có thoát thai hoán cốt cảm giác. Lục sắc nồng vụ những nơi đi qua, trong núi cỏ cây càng phát ra tươi tốt, đón gió phấp phới, sinh cơ bừng bừng. Dược Vương Tông Dược Vương Điện quả thật thần hiệu phi phàm. Không hổ là trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh Dược Vương Điện. Thấy thế, một đám võ lâm nhân sĩ, nhịn không được sợ hãi than nói. Cái này Dược Vương Điện chẳng những thần hiệu phi phàm, càng là sát cơ tứ phía, nghe nói chính là nắm giữ sinh tử thủ đoạn. Hô hấp ở giữa, liền có thể lấy tính mạng người ta. Cho dù là một tuyệt đại tông sư, nếu là vô ý hút vào trong núi, đều sẽ chịu ảnh hưởng, dần dà, liền sẽ không chiến mà chết. Gặp Đinh Tu Thành sử xuất Dược Vương Điện, đây là muốn đánh đánh lâu dài à, đám người kinh ngạc phát hiện hắn trong bất chi bất giác, đã đột phá nhị phẩm thông huyền cảnh. Trách không được hắn không mời mà tới. Muốn đem hai đại kiếm phái nhất cử tiêu diệt. Nguyên lai là tu vi tiến nhanh, muốn trở thành nam chiếu võ lâm hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đám người sợ hãi than nói. Lần này nguy hiểm. Đối mặt Dược Vương Điện loại này khó lòng phòng bị thủ đoạn, không biết Dương Thiếu Tôn ứng đối ra sao. Lý Thiên Thanh biến sắc, tự lẩm bẩm. Cùng là tam phẩm thông huyền cảnh, dựa vào Dược Vương điển đặc thù, Đinh Tu Thành liền có thể cùng đồng thời cùng hai đại kiếm phái sánh vai. Tu vi tiến vào nhị phẩm thông huyền cảnh về sau, Đinh Tu Thành tựa hồ có phi phàm biến hóa, chẳng những mọc ra râu bạc trắng, giống như lão giả, một tay Dược Vương điển càng là xuất thần nhập hóa. Giờ phút này, Đinh Tu Thành muốn vượt trên hai đại kiếm phái một đầu, đơn giản dễ như trở bàn tay. Huống hồ, Dược Vương điển đặc thù, dù cho đối mặt nhất phẩm thông huyền tuyệt đại tông sư, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận a. Lần này nguy hiểm, Dương Thiếu Tôn không biết Dược Vương điển chỗ đặc thù, nếu là lâm vào lục sắc trong sương mù dày đặc, chỉ sợ. Tiêu Thiên Hải cũng thở dài một tiếng. Liền cái đồ chơi này, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đúng lúc này, Dương Trần bỗng nhiên cười nói. Phá. Đối mặt với bao phủ đỉnh núi lục sắc nồng vụ, Dương Bác Thần kiếm khí chấn động. Mênh mông kiếm quang bộc phát ra, cương khí vang khắp nơi, đánh cho mây mù tản ra. Lôi minh động cửu tiêu, kiếm quang vạch phá thương khung. Trên bầu trời, lưu lại một đạo tử sắc vết tích, lan tràn mấy chục mét, cường đại kiếm khí lôi quang, vậy mà đem đẩy trời mây mù đồng loạt đánh tan, uy thế triển lộ không bỏ sót. Oeng! Kiếm quang cùng sương mù màu lục va nhau. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Giữa thiên địa lập tức bụi mù cuồn cuộn quét sạch. Chỉ có một đạo kiếm quang che khuất bầu trời, lôi đình vạn quân, mịt mờ trắng ngần, kiếm quang cùng lôi đình hội tụ vào một chỗ. Khai thiên tích địa. Những nơi đi qua, hư không vỡ ra, khí tức mang tính chất hủy diệt tăng vọt, chóp mũi từng đợt mùi lưu huỳnh đánh tới, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu, tựa như chỗ sâu trong địa ngục. Đây là một đám võ lâm nhân sĩ, cả kinh trợn mắt hốt mồm, Dương Trần một kiếm này, đơn giản muốn đem thiên địa đều bổ ra. Mà chóp mũi truyền đến lưu huy nhờ khói lửa khí tức, làm cho tâm thần người không yên, liền như là cổ thư ở trong ghi chép, địa ngục, u minh, trong địa phủ, có lưu huy nhờ lửa hồ, đốt diệt hết thảy vật chất, tượng trưng cho tận thế đến, kỷ nguyên kết thúc. Một kiếm này, thần, đám người đầu váng mắt hoa, tâm trí hướng về. Dương Trần một kiếm này, liền như là tiên thần hàng thế, tịnh hóa nhân gian ô uế, như là thao lôi khống điện cửu thiên lôi thần, chỉ trưởng sát phạt tuyệt thế kiếm thần. Thần uy vô lượng, uy nghiêm cái thế. Vốn cho là Dương Bắc Thần trước đó tay không gọi thiên lôi, thông thiên kiếm quyết, đã có thể xưng thần chi thủ đoạn. Nhưng bây giờ nhìn thấy một kiếm này, đám người ngạc nhiên phát hiện, trong lòng bọn họ thần tiên thủ đoạn, tại Dương Trần trên tay bất quá tùy ý mà vì, chỉ là một chút thông thường thủ đoạn thôi. Dương Bắc Thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn qua không trung cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh, đám người chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Vấn đề này, không người biết được. Dương Trần đứng tại kia không núp đích. Sắc mặt lạnh nhạt, so sánh mênh mông thương khung, hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn cho người cảm giác, lại giống như là tinh thần đại hải đồng dạng mênh mông vô ngẩn. Chỉ một thoáng, toàn trường tĩnh mịch. Không có ai biết cực hạn của hắn ở đâu. Lý Thiên Thanh mở to hai mắt nhìn, vạn vạn không nghĩ tới thông thiên kiếm pháp cùng thiên hà kiếm pháp thế mà có thể dạng này dùng. Mà Tiêu Thiên Hải càng là hít sâu một hơi, thân thể nhịn không được một trận run rẩy, cái này thiên hà đảo quyển còn có thể cùng thiên lôi kết hợp, hình thành sát phạt kiếm quang. Đương thời kiếm thần, vô song vô đối. Lý Thông Thiên cùng Trung Thần Tú trong lòng hướng về, đây mới là trong lòng bọn họ kiếm tu phong phạm, một kiếm đã ra, khai thiên tích địa. Quản ngươi cái gì Dược Vương Điện, cái gì tính toán chủ tính, cái quỷ gì mị manh khóe, ta từ một kiếm khai thiên. Một mực đã tính trước Dược Vương Tông đệ tử, giờ phút này sắc mặt của biến, chỉ cảm thấy hết thể tính toán, hết thể chủ tính đều bị một kiếm bổ đến nhao nhoẹn. Trong chốc lát, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, mang theo thần sắc bất khả tư nghị, mở to hai mắt. Hướng không trung nhìn lại. Sư phó đâu? Vừa mới lớn như vậy người, không có. Chương 94, gặp ta như gặp thần. 18 giờ trước. Cái này Dược Vương Tông tông chủ không phải nhị phẩm thông huyền, mà là nhất phẩm đại tông sư A. Lý Thiên Thanh cùng Tiêu Thiên Hải liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Hai người bọn họ công bố tam phẩm, kỳ thật sớm đã nhập nhị phẩm. Lúc trước chính là ẩn giấu thực lực, muốn làm át chủ bài, ổn một tay. Đây cũng là bọn hắn trước đó dám đối Dương Trần xuất thủ nguyên nhân. Nhị phẩm thông huyền lại thêm tông môn ngàn năm nội tình, đối mặt tuyệt đại tông sư, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng Dược Vương Tông tông chủ, lại là càng thêm thâm tàng bất lộ. Đinh Tu Thành lại là nhất phẩm đại tông sư, nhưng bây giờ hắn ở đâu? Nghe được hai đại kiếm phái trưởng môn, trong lòng mọi người càng thêm kinh hãi. Đường đường nhất phẩm đại tông sư, vậy mà liền như thế không có. Hẳn là bị Dương Trần một kiếm bổ đến hồi phi yên diệt. Nghe, đám người cuống quýt hướng bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện một tơ một hào vết tích. Tựa như, sống sờ sờ một cái đại tông sư, Đinh Tu Thành thật không có. Khục. Lúc này, một đạo tiếng hò khan truyền đến. Đám người đi lên trước, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp, trên mặt đất bị một kiếm chém ra một đạo thật dài khe hở. Lúc này, Đinh Tu Thành đang nằm tại trong cái khe, kéo dài hơi tàn. Một bộ lục bào rách tung tóe, toàn thân ma ưu tươi cha y đầm đi à, lại không nửa điểm tiên phong đạo cốt nhưng. Dương Bắc Thần, hắn thế mà lại là Dương Bắc Thần. Đối mặt đám người ánh mắt khác thường, Đinh Tu Thành không có chút nào xấu hổ ý nghĩ, ngược lại chỉ có nồng đậm sợ hãi. Dương Bắc Thần, kia là người thế nào? Tuyệt đại tông sư, thiếu niên chí tôn, đứng tại toàn bộ giang hồ chi đỉnh nhân vật A. Thật sự là không làm người tử, hảo hảo đại càn không đợi, thế mà chạy đến Nam Chiếu. Trong lúc nhất thời, Đinh Tu Thành trong lòng vô cùng biệt khuất. Đường đường tuyệt đại tông sư, ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Chiếu đến không nói, còn đặc địa đến Thái Bạch Sơn quan sát đấu kiếm đại hội. Hai đại kiếm phái, có tài đức gì? Nam Chiếu võ lâm, ác liệt tại ta. Đinh Tu Thành trong lòng thở dài. Lúc trước, một đám võ lâm nhân sĩ vẻ kinh ngạc, để hắn lâng lâng. Bây giờ nghĩ lại, lúc này lại là như thế miệng ai. Giống nhau biểu lộ, lại là đại biểu cho hoàn toàn khác biệt ý vị. Nguyên lai bọn hắn lúc trước là giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn ta. Đinh Tu Thành không khỏi sắc mặt đỏ lên. Thua thiệt hắn lúc trước còn diếu võ dương oai, khí thế hùng hổ. Chỉ cảm thấy, nhân sinh của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng Dương Trần một kiếm phía dưới, giống như cảnh tỉnh. Đem hắn từ lên 9 tầng mây, đánh rất đến vực sâu vạn trượng. Xong, hết thể đều xong. Đinh Tu Thành đáy lòng thở dài. Sau khi bị thương, đầu não trở nên vô cùng thanh tỉnh. Thiên căn hậu quả, cũng đoán ra cái 8-9 phần 10. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là Dương Bắc Thần xuất thủ. Nhất cử chấn áp hai đại kiếm phái tông chủ, một vai chọn hạ hai đại kiếm phái ngàn năm ân oán. Lấy lực lượng một người, đem hai đại kiếm phái nhất thống, đem nó sát nhập vì Thái Bạch Kiếm Tông. Thua thiệt mình nghe được Thái Bạch Kiếm Tông thời điểm, chỉ cho là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, cũng không có để ở trong mắt. Cái này Dương Bắc Thần vậy mà đến Nam Chiếu khai sơn lập phái. Đinh Tu Thành trong lòng bất an. Dương Bắc Thần làm việc bá đạo, sát phạt quả quyết. Vô thanh vô tức ở giữa, thành lập một cái gì Thái Bạch Kiếm Tông, mình lại còn tại khai tông lập phái ngày đại hỷ. Tới cửa khiêu khích. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín A. Đinh Tu Thành còn chịu nổi A. Gặp Dược Vương Tông tông chủ sắc mặt biến đổi, tựa như trở mặt biểu lộ, trong lòng mọi người đối Dương Trần lại nhiều mấy phần nhận biết. Người này mặc dù sát phạt quả đoán, phong mang tất lộ. Nhưng làm người làm việc, nhưng thủy chung giữ lại mấy phần ranh giới cuối cùng. Mặc kệ là hai đại kiếm phái trưởng môn, vẫn là bây giờ không ngợi mà tới Dược Vương Tông tông chủ. Dương Trần từ đầu đến cuối đều giữ lại mấy phần thể diện, cũng không có đại khai sát giới. Dương Bắc Thần không hổ là thiếu niên chí tôn, chẳng những tu vi thông thiên, liền liên hành sự tình cũng là tiến thối có theo. Tác phong làm việc, lôi lệ phong hành, lại không cho người ta một loại hùng hổ doa người, không để người sống đường cảm giác. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn cũng nhìn ra được. Tam đại trưởng môn mặc dù che giấu thực lực, nhưng đối với Dương Trần tới nói, muốn lấy ba người tính mệnh, cũng không so nghiền chết một con kiến tới khó khăn. Mới, chỉ cần kiếm khí thoáng chê cờ hờ lên một hảo, ba người đã sớm hồi phi yên diệt. Đã thấy, Dương Trần chắp hai tay sau lưng, khoan thai cất bước, đầy trời bên ngoài mây cuốn mây bay. Ánh nắng chiếu xéo mà xuống, xiêm y của hắn không có chút nào tổn hại, cũng không có một tia vết tích lưu lại, ngược lại nhiều hơn mấy phần, đường hoàng khí quyển, quang minh lỗi lạc cảm giác. Hiện tại nhưng từng biết được, cái gì gọi là Thái Bạch Kiếm Tông. Một thanh âm giống như từ mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Để một đám Dược Vương Tông đệ tử trong lòng lo sợ bất an, quỳ rạp trên đất. Nhìn thấy này tấm tình hình, đám người chợt cảm thấy bi thương. Lúc đến, cỡ nào náo nhiệt ồn ào, ngạo nghệ không ai bị nổi. Bây giờ lại, quỳ rạp trên đất, hoảng sợ như đoạn tích chi quyển. Một đám võ lâm nhân sĩ lắc đầu, hướng trong hố sâu nhìn lại, kỳ vọng có thể nhìn thấy Đinh Tu Thành hồi phục. Ai? Đinh Tu Thành thở dài, tiến lên một bước, quỳ xuống đất nói ra. Không biết thiếu tôn ở trước mặt, Dược Vương Tông không có từ xa tiếp đón, mạo phạm chí tôn uy nghiêm, mong rằng thứ tội. Nghe được câu này, toàn trường đống nhiên giật mình. Tất cả mọi người không tự chủ được rủi mắt một cái. Tất cả đều hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Uy phong lâm liệt, hoành hành bá đạo Dược Vương Tông tông chủ. Giờ phút này, cư nhiên như thế hèn mọn địa quỷ trên mặt đất, cầu xin khoan thứ. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, đám người kinh ngạc không thôi. Kiếm tu làm như thế. Tại một đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai đạo ánh mắt nóng cháy nhất. Giống như là liệt hỏa đồng dạng cháy hương hực, dần dần có ngập trời chi thế. Lý Thông Thiên cùng Trung Thần Tú, hai tên tuyệt đại thiên tiêu. Giờ phút này, phảng phất phá đi một loại nào đó gông cùm xiềng xích, toàn thân nhẹ nhõm, linh đài thanh minh. Đáy lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có xúc động, võ đạo chi tâm càng là trước nay chưa từng có kiên định. Cái này không khỏi quá mộng ảo. Nhìn xem một màn này, hai người bên cạnh đệ tử như trong ngộng. Đây chính là Dược Vương Tông A, hung uy hiển hách. Dĩ vãng đối hai đại kiếm phái, đều là một bộ đuổi tận giết tuyệt tư thế. Đinh Tu Thành, càng là đường đường một tông chi chủ. Giờ phút này lại là chó vẫy đuôi mừng chủ, cỡ nào buồn cười. Đinh Tu Thành thật là một cái ngon nhân. Nhìn xem một màn này, Lý Thiên Thanh cùng Tiêu Thiên Hải trong lòng kinh ngạc. Không nói những cái khác, cái này có thể khuất có thể dỗi bản sự, bọn hắn là thật phục. Làm đối thủ cũ, hai người tự nhiên biết Đinh Tu Thành là ai, nhất đại kiêu hùng, thiên tư chắc tuyệt. Lấy lực lượng một người, đem Dược Vương Tông từ gần như phá diệt biên giới, kéo lên đến bây giờ ba đại tông môn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Dược Vương Tông như mặt trời ban trưa, ngày càng cường thịnh. Càng là tại vô thanh vô tức ở giữa, hãi nhiên đột phá nhất phẩm thông huyền cảnh. Hôm nay nếu không có Dương Trần ở đây, nghĩ đến hai đại kiếm phái tất nhiên khó thoát kiếp nạn này. Thiếu tôn. Đám người kinh ngạc vạn phần, Vương Phi cùng Lâm Tang Thậm lại cũng không ngoài ý muốn. Kinh lịch một dãy chuyện về sau, bọn hắn đôi Dương Trần đã tạo thành một loại gần như sùng bái mù quáng. Chỉ là không biết thiếu tôn đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt tụ tập một thân. Tất cả mọi người nhìn xem không chung cái kia đạo thân ảnh màu đen, sắc mặt sùng kính. Đinh Tu Thành quỳ rạp xuống đất, biểu thị thần phục, vị thiếu niên này chí tôn lại sẽ làm xử trí thế nào. Dương thiếu tôn, ta Dược Vương Tông phục, mong rằng thứ tội. Gặp nửa ngày đều không có phản ứng, Đinh Tu Thành lần nữa run giọng nói. Thứ tội. Đinh Tu Thành, ngươi vừa mới không phải nói, sinh tử từ ngươi, Diêm Vương nan địch, đây chính là Dược Vương Tông. Dương Bác Thần chân đạp hư không, mặt mỉm cười. Năm ngón tay hướng lên chớ y, trong bàn tay, kiếm khí bắn ra. Theo lời nói chậm rãi rơi xuống, trên bầu trời vang lên trận trận sấm rền thanh âm. Phô thiên cái địa điện quang tại tầng mây bên trong hội tụ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Từng cái ngữ, tựa như thiên uy hạo đãng. Đám người lại cũng không bối rối, duy chỉ có Đinh Tu Thành thần sắc kinh hãi. Cái này lôi quang nhìn như phô thiên cái địa, nhưng lại nhao nhao tập trung ở trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, Sơn cùng Thủy Tận, chỉ cần nói sai nửa chữ, đầy trời lôi đỉnh liền sẽ đem hắn oanh sắt thành tạt bã. Hô! Từng đợt lôi hỏa thanh âm, nương theo lấy nồng đậm khói lửa chi khí, tại đỉnh núi quanh quẩn. Thiên âm hạo đãng, khí thế mãnh liệt. Đám người chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn đã nứt ra. Loại này phô thiên cái địa uy nghiêm, ở đâu là phàm nhân có khả năng chống cự. Dù cho không phải hướng về phía bọn hắn mà đến, đám người đã có thần hồn câu diệt cảm giác. Có thể tưởng tượng, Đinh Tu Thành đứng núi chịu sào, lúc này đến tột cùng nhận loại nào khổng lồ áp lực. Toàn trường tĩnh mịch. Không có người nói chuyện, liền liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Tất cả mọi người ngửa mặt lên trời nhìn về nơi xa, không trung đạo thân ảnh kia, như gặp thần minh. Gặp Dương Bắc Thần như gặp thần minh. Trong lòng mọi người sợ hãi thán phục. Dương Bắc Thần lúc này khí tức, như là thiên địa chúng thần, đều thuộc về vào một thân, vạn tà bất xâm, vạn pháp không phá. Hắn căn bản không cần động thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, ánh mắt hiện lên, bằng vào mượn khí tức, liền có thể đem nhân thần hồn chấn động đến vỡ nát. Dương Bác Thần đến tột cùng đến cảnh giới gì? Bất luận là một đám võ lâm nhân sĩ, tông môn trưởng giáo đều không nghĩ ra. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, võ đạo lại có loại này phô thiên cái địa uy thế. Dù là có châu nghe thấy, tuyệt đại tông sư đã đứng tại toàn bộ giang hồ đỉnh phong. Nhưng thế gian không có bất kỳ cái gì một tuyệt đại tông sư, có được Dương Trần loại uy thế này à? Tuyệt đại tông sư tuy ít, nhưng trăm ngàn năm ghi chép xuống tới, cũng coi là số không ít. Nhưng Dương Bắc Thần, căn bản không phù hợp trong đó bất kỳ hạng nào ghi chép. Đám người căn bản là không có cách tưởng tượng, trên đời này lại có Dương Trần loại quái vật này. Cái này trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn tới thiên tượng biến hóa. Chỉ sợ chỉ có vô thượng cường giả, mới có loại uy thế này a. Giữa sân không người có thể trả lời vấn đề này. Nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người như gặp thần minh, trong lòng sùng bái đạt tới một loại đỉnh phong. Dù là giờ phút này thiên băng địa liệt, chỉ cần có Dương Trần tại, đám người cũng cảm thấy như dẫm trên đất bằng, vững như Thái Sơn. Ầm. Bên tai truyền đến đạo thanh âm này, đánh gây đám người suy nghĩ. Chỉ gặp Đinh Tu Thành lấy đầu đập đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, âm thanh chấn khắp nơi, để cho người ta kinh hãi. Hắn gánh không được, áp lực này quá lớn. Đinh Tu Thành chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị đau bổ, bị hỏa thiêu, muốn nứt mở. Mọi người ở đây kinh ngạc, Đinh Tu Thành đang định tiếp tục dập đầu lúc, thình lình phát hiện thân thể của mình, vậy mà không nghe sai khiến. Trong chốc lát, Đinh Tu Thành dùng mình. Loại cảm giác này, tựa như là bị vận mệnh giữ lại cổ họng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ khắc này, hắn tựa như là phàm nhân đối mặt núi lửa bộc phát, hoàn toàn thăng không dậy nổi một tia chống cự tâm tư. Lúc này, một thanh âm tựa như từ Vân Tiêu Thiên ngoại truyền đến. Dược Vương Tông thảo dược vô số, y thuật tinh xảo, Đinh Tu Thành, ta Dương Bắc thần niệm tỉnh ngươi tu hành không dễ. Tạm thời, cho ngươi một cái cơ hội, về sau Dược Vương Tông nhập vào ta Thái Bạch Kiếm Tông môn hạ. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 95, vạn chúng cúi đầu, một người che trời. Trên mặt đất, Đinh Tu Thành dập đầu bồi tội, thỉnh cầu rộng lượng. Giữa không trung, Dương Trần sắc mặt lạnh nhạt, yên tĩnh chí viễn. Dược Vương Tông đối với hắn có chút tác dụng. Thái Bạch Sơn chỗ rừng sâu núi thẳm, khó mà làm người phát giác, chính là tốt nhất tông môn nơi trốn. Tuy có hai đại kiếm phái làm chèo trống, nhìn như khổng lồ, lại có vẻ có chút không đủ. Chỉ có tăng thêm Dược Vương Tông dược liệu đan sư, mới tính có mấy phần đại tông nội tình. Con đứa NG tu lùi hệ N, vĩnh vô chỉ cảnh, đạo ngăn lại dài, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Thái Bạch Sơn, lưu tại huyền hoàng giới. Nếu có thể nhiều mấy phần thế lực, mặc kệ là đối Vũ Hóa Tông vẫn là Giang Sở Dương gia, tương lai đều sẽ nhẹ nhõm chút. Mặc dù lập xuống Thái Bạch Kiếm Tông, Dương Trần nhưng lại chưa dự định chuyển xuống công pháp tu hành. Thiên Hà Kiếm Pháp, Thông Thiên Kiếm Quyết, Dược Vương Điển đều là thượng cổ truyền thừa. Dương Trần đem nó bù đắp về sau, đủ để tu hành đến vô thượng chi cảnh. Muốn đem Dược Vương Tông nhập vào Thái Bạch Kiếm Tông. Nghe được Dương Trần thanh âm truyền đến, trong lúc nhất thời toàn trường kinh ngạc. Tất cả mọi người nghĩ không ra Dương Bắc thần thế mà lại làm này lựa chọn. Thái Bạch Kiếm Tông A, đây là cỡ nào cường thịnh tông môn? Hai đại kiếm phái hợp nhất, đã trở thành nam chiếu trong chốn võ lâm duy nhất đại tông. Chỉ cần tiêu hóa xong hai đại kiếm phái thế lực về sau, Thái Bạch Kiếm Tông liền có thể trở thành nam chiếu duy nhất võ đạo thánh địa. Có thể nói, ở đây tán tu đều mê mẩn. Kỳ vọng một ngày kia, có thể gia nhập Thái Bạch Kiếm Tông. Cái này Đinh Tu Thành là đi cái gì vận khi cất chó. Đám người nhịn không được xì xào bàn tán. Dược Vương Tông không mời mà tới, đến nhà khiêu khích. Thế mà không có đạt được trừng phạt, ngược lại đạt được gia nhập Thái Bạch Kiếm Tông cơ hội. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Nghe được những âm thanh này, Dược Vương Tông đệ tử nguyên bản tái nhợt sắc mặt, dần dần hồng nhuận, trong lòng vô cùng kích động. Chúng ta muốn cùng Dược Vương Tông đệ tử trở thành tương thân tương ái người một nhà. Nhìn thấy Dược Vương Tông đệ tử vẻ mặt kích động, hai đại kiếm phái đệ tử hơi kinh ngạc. Cùng Dược Vương Tông đệ tử cùng thuộc một môn. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Dược Vương Tông đăng lâm ba đại tông môn, cũng không phải dựa vào là trị bệnh cứu người. Luân phiên đại chiến, song phương đều chết không ít người. Đinh Tu Thành, Lý Thiên Thanh cùng Tiêu Thiên Hải cũng là sắc mặt do dự. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Mới, hai đại kiếm phái ân oán tiêu di ở vô hình. Hiện tại, liền ngay cả Dược Vương Tông cũng muốn cùng chỗ một môn rồi. Trước đó, bọn hắn chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ba đại tông môn, thù sâu như biển, thế mà lại trở thành người một nhà. Ba đại môn phái hợp nhất, chung quy vẫn là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù ra ngoài ý định, lại tại hợp tình lý. Tại một phen suy tư về sau, đám người cũng nghĩ minh bạch. Ba đại tông môn hợp nhất, Thái Bạch Kiếm Tông mới xem như một cái hoàn chỉnh tông môn. Dù sao, tạo thế chân bạc, tam giác quan hệ nhất là ổn định. Nếu là chỉ có hai đại kiếm phái, chỉ sợ sẽ chỉ mặt phục tâm không phục, bất lợi cho tông môn có thể cầm tục phát triển. Dược Vương Tông gia nhập về sau, cục diện lập tức liền mở ra. Về phần Đinh Tu Thành có thể hay không đồng ý, đám người hoàn toàn nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Không đồng ý, nhất định phải chết. Cái này nhìn như là hai chọn một, kỳ thật hoàn toàn không được chọn. Đinh Tu Thành là người thông minh, đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Vì sao Đinh Tu Thành còn không đáp ứng? Một lúc lâu sau, trong lòng mọi người kinh ngạc. Không có nghe được hồi phục, lập tức quay đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. Chỉ gặp, Đinh Tu Thành không nói một lời, tóc tai bù xù. Vâng! Đột nhiên, không trung vang lên nói đạo sấm rền thanh âm, làm cho tâm thần người không yên. Trong chốc lát, toàn trường từ náo nhiệt vang trời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Tu Thành, tựa hồ muốn nói. Ngươi mau trả lời ứng, không đáp ứng nữa chúng ta giúp ngươi đáp ứng. Từng đạo tiếng sấm phảng phất treo tại mọi người trên đầu thanh kiếm đạo mộ cỡ. Tùy thời đều có chém xuống khả năng. Tuy nói những cái kia lôi đỉnh cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà tới. Nhưng chỉ cần rơi xuống, gặp vạ lây phong hiểm cũng không nhỏ. Dù sao đỉnh núi cứ như vậy một điểm lớn nhỏ, kia vạn đạo lôi đỉnh ảnh kích mà xuống, Đinh Tu Thành chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Khẳng định sẽ kéo bọn hắn đệm lưng. Nghĩ đến cái này, đám người lòng giết người đều có. Có thể nói, chỉ cần là Đinh Tu Thành không đáp ứng. Không cần Dương Trần xuất thủ, ở đây võ lâm nhân sĩ, hai đạo kiếm phái đệ tử các trưởng lão, đều sẽ cùng nhau tiến lên. Đem Dược Vương Tông, đuổi tận giết tuyệt. Sư phụ, mau trả lời ứng A. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Dược Vương Tông đệ tử trong lòng hò hét. Nhưng cũng không dám mở miệng lên tiếng, đành phải cực nhanh quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Phanh phanh phanh. Liên tiếp dập đầu thanh âm vang lên. Vậy mà đem không trung sấm rền thanh âm đều tới, có thể thấy được đầu va chạm mặt đất tiếng vang, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cái này, từng đạo sấm rền thanh âm nương theo lấy dập đầu âm thanh truyền đến, Đinh Tu Thành kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn một cái. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, thật dài địa thở dài một tiếng, cả người phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Trong bất chi bất giác, Đinh Tu Thành sống lưng lại lần nữa thấp mấy phần. Hắn đem đầu chôn thật sâu xuống mồ bên trong, không ai có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Nhưng mọi người từ trên tay hắn lộ ra gân xanh, liền có thể nhìn ra Đinh Tu Thành trong lòng đến tột cùng là bực nào xoắn xuýt. Ai? Đám người thở dài một tiếng. Đã thán anh hùng mặt lộ, cũng thán thời vận không đủ. Đinh Tu Thành lúc này bất quá trung niên, có thể nói, tiền đồ vô lượng. Tương lai bước vào tuyệt đại tông sư cảnh, cũng chưa hẳn không có khả năng. Hắn làm việc càng là lôi lệ phong hành, có thể xưng tiêu hùng thủ đoạn. Đem Dược Vương Tông từ mặt trời sắp lặn phát triển đến như mặt trời ban trưa. Có thể nói, Đinh Tu Thành bỏ ra vô số tâm lực. Nhưng bây giờ, có người muốn tức đoạt hắn chức trưởng môn không nói. Còn muốn hắn cùng tương hố là cựu địch, oán hận chất chứa nhiều năm hai đại kiếm phái là bạn. Đây cũng là phá vỡ trong lòng của hắn một mực kiên thủ danh giới cuối cùng. Đáng tiếc hắn đi lầm đường. Lời tuy như thế, trong lòng mọi người nhưng không có đồng tình tâm tư. Đinh Tu Thành lần này dốc toàn bộ lực lượng, là vì cái gì? Vì đem hai đại kiếm phái chém tận giết tuyệt, nhất thống Nam Chiếu Võ Lâm. Nếu không có Dương Bắc thần tại, mọi người tại đây hạ tràng, tuyệt đối sẽ không rất tốt. Ầm ầm. Thời gian một chút xíu trôi qua, sấm rền thanh âm càng lúc càng lớn, lại lần nữa đem trên mặt đất tiếng vang vượt trên. Đinh Tu Thành vẫn không nói một lời, tựa như ở vào thiên nhân giao chiến trạng thái bên trong. Thiên uy hạo đãng, đám người chỉ cảm thấy tâm thần đều muốn vỡ ra, có sợ vỡ mật cảm giác. Bịch. Có nhân nhẫn không ở quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Đối mặt loại này phô thiên cái địa khí thế, tu vi còn thấp người, có thể kiên trì đến lúc này khác, đã không dễ. Bịch. Dược Vương Tông đệ tử bên trong, đột nhiên có người ngã xuống đất ngất đi, mặt đất một mảnh huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình. Cái này tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền, liên tiếp ngã xuống đất thanh âm tái khởi. Không ra một lát, Dược Vương Tông đệ tử đã có một nửa ngã xuống đất ngất đi, máu nhuộm tại chỗ. Dược Vương Tông coi là thật đáng sợ. Một đám võ lâm nhân sĩ, sinh lòng cảm khái. Dược Vương Tông đệ tử thế mà có thể làm được loại này phân thượng. Hai đại kiếm phái đệ tử liếc nhau, càng là trong lòng kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng nhất Dược Vương Tông đệ tử nhìn như sốc nổi, kỳ thực thẳng thắn cương nghị. Có thể nói, chỉ cần Dược Vương Tông đệ tử bị bắt làm tù binh, bình thường đều là giết xong việc. Hai đại kiếm phái, căn bản sẽ không có một tơ một hào chiêu hàng ý nghĩ. Nhưng giờ phút này Dược Vương Tông đệ tử, vậy mà đối Dương Trần tôn kính đến tình trạng như thế. Quả thực là lần đầu tiên đầu một lần. Ai? Nhìn xem cảnh tượng này, Lý Thiên Thanh cùng Tiêu Thiên Hải trong lòng thở dài. So sánh Dược Vương Tông đệ tử, hai người bọn họ đại kiếm phái đệ tử lại là kém xa tích tắp. Dược Vương Tông đệ tử lực ngưng tụ 10 phần. Đối với Dược Vương Tông tín ngưỡng, có thể xưng không thể phá vỡ. Đối với mình trưởng môn Đinh Tu Thành, càng là tôn kính vạn phần. Loại này xả thân lấy nghĩa hành vi, thật khiến cho người ta kính nể. Tình nguyện đầu hàng, tình nguyện tự mình con phụ bất nghĩa tội danh. Cũng muốn dùng hành động tỉnh lại trưởng môn của mình, tuyệt không để hắn vẫn lạc tại chỗ. Đinh Tu Thành làm gì lựa chọn? Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt hướng Đinh Tu Thành nhìn lại, hy vọng hắn có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Đinh Tu Thành mặc dù không nói một lời, nhưng trong lòng sớm đã quyết định, chỉ là còn chưa nghĩ kỹ như thế nào mở miệng ra điều kiện thôi. Có thể thấy Dược Vương Tông đệ tử liên tiếp ngã xuống, máu nhuộm mặt đất. Đinh Tu Thành trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một phương diện, hắn trong lòng đau những này tông môn của mình đệ tử. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, hắn cũng là vì Dương Trần cái này giết người chu tâm kế sách rung động. Dương Bác Thần coi là thật kinh khủng. Đinh Tu Thành không nghĩ tới, Dương Trần chẳng những tu vi thông thiên, liền liền đối lòng người nắm chắc. Cũng là như thế thẳng bên trong yếu hại. Có thể nói, mỗi một bước đều hái tại nhân tính yếu kém nhất chỗ. Đinh Tu Thành trong lòng điểm này tính toán, điểm này điều kiện, điểm này may mắn. Một mạch, tan thành mây khói. Thôi được, trường giang sóng sau đè sóng trước. Đinh Tu Thành bùi ngùi thở dài. Trong lòng rốt cuộc sinh không nổi nửa phần đối kháng tâm tư. Có được thông thiên tu vi không đáng sợ, giỏi về nắm chắc lòng người người cũng không đáng sợ. Chỉ có đem hai loại kết hợp lại người đáng sợ nhất ta. Nhìn trung tu hành sự, Đinh Tu Thành trong lúc nhất thời, lại tìm không ra mấy người có thể cùng Dương Trần đánh đồng. Hắn thật chỉ có 16 tuổi. Đây mới thực là ngự hạ chi thuật, đế vương tâm thuật A. Đinh Tu Thành mặc cảm. Dương Trần trên thân loại này thông thiên uy thế, loại này đối với lòng người nắm chắc, loại này để cho người ta sinh để cho người ta chết năng lực. Có thể xưng thần minh. Phàm nhân sao lại biết được trên 9 tầng trời thần minh ý nghĩ. Bất quá hết ngồi đáy giếng thôi. Nếu là Dương Trần biết Đinh Tu Thành ý nghĩ trong lòng, sợ không phải muốn cười lên tiếng tới. Cái gì ngự hạ chi thuật, cái gì đế vương tâm thuật, bất quá thực lực vi tôn thôi. Dương Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, thần sắc đạm mạc, không mang theo chút nào cảm xúc. Tựa hồ tịnh không để ý có người té xỉu, cũng không quan tâm Đinh Tu Thành đến tột cùng làm gì lựa chọn. Hắn chỉ là chân đạp hư không, đứng chắp tay, tóc đen phiêu đãng, cả người như tại đám mây quan sát thế gian thần minh. Dược Vương Tông nguyện ý thần phục. Đột nhiên, một thanh âm sáng sủa truyền đến. Tốt. Gặp Đinh Tu Thành túi đầu thần phục, Dương Trần thần sắc không có một chút biến hóa, chỉ là nhẹ gật đầu. Hô một trận gió nhẹ thổi qua núi đồi. Trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Hạo ngày phổ chiếu đại địa, xua tan nhân gian nghèo nàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ cảm thấy không khí là như thế ngọn, phong cảnh là như thế tú mỹ. Tựa hồ trong bất chi bất giác, cả tòa Thái Bạch Sơn linh khí đều trở nên nồng nặc rất nhiều. Có nhân nhẫn không ở miệng lớn hô hấp, thậm chí có nhân nhẫn không ở quỳ xuống hôn lớn địa. Không người cho cười, bởi vì tất cả mọi người dùng phương thức của mình chúc mừng còn sống. Chủ nhân, cuối cùng muốn danh chấn thiên hạ. Lâm Tang Thẩm ánh mắt ung dung, trông về phía xa chân trời, gặp Hạo ngày giữa trời, như mặt trời ban trưa. Lúc đến, không có tiếng tăm gì, nhưng bây giờ, chỉ sợ toàn bộ Nam Chiếu không ai không biết hắn Dương Bắc Thần đại danh. Vạn chúng cúi đầu, một người che trời, là vì Bắc Thần. Chương 96, Vũ Hóa Bí Cảnh. Gió nhẹ qua núi đồi, mây đen tan đi. Hạo ngày càng cao treo, xua tan nhân gian nghèo nàn. Thái Bạch Sơn Đỉnh, có nhân nhận không ở miệng lớn hô hấp, thậm chí có nhân nhận không ở quỳ xuống hôn lớn địa. Giờ phút này, không người cho cười. Bất luận là Dược Vương Tông đệ tử, vẫn là hai đại kiếm phái đệ tử, đều vô tâm hắn chú ý, chỉ là quỳ rạp xuống đất. Lý Thiên Thanh cùng Tiêu Thiên Hải cũng không ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng địa hướng Đinh Tu Thành trên thân nhìn lại. Chỉ gặp, Đinh Tu Thành toàn thân ướt đẫm, hủy hệ tờ di cờ hờ nương theo lấy mồ hôi, rơi xuống. Trên thân, lại không nửa điểm bay lên thần sắc. Thiên Phong Đạo Cốt khuôn mặt, lúc này càng là trắng bệnh một mảnh. Có thể tưởng tượng, trong lòng của hắn kinh lịch cỡ nào thiên nhân giao chiến. Nhìn thấy hai phái trưởng môn ánh mắt, Đinh Tu Thành cũng không tránh né, mà là mỉm cười, hướng hai người gật đầu ra hiệu. Trong chốc lát, ba tông trưởng môn nhất tiếu mận ân cửu. Ba người tựa hồ đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng, cũng không nói gì, lại đồng thời hai tay mở ra, quỳ rạp xuống đất. A. Giữa sân, có người phát hiện tam đại trưởng môn biến hóa vi diệu, cũng quỳ rạp xuống đất. Cái này tựa hồ đưa tới liên tiếp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Nam Chiếu võ lâm nhân sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to. Thái Bạch Kiếm Tông. Nhìn xem một màn này, Dương Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc kệ giờ phút này đám người là có hay không tâm thành ý. Thái Bạch Kiếm Tông đại thế đã thành. Có thể nói, uy thế như mặt trời ban trưa, tương lai tất nhiên trở thành võ đạo thánh địa. Lúc này, biểu thị thần phục, không có chút nào tệ nạn, ngược lại chỗ tốt vô tận. Dù sao, hai đại kiếm phái chấp trưởng sát phạt, chiến lược kinh người. Dược Vương Tông, linh dược luyện đan, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Người trong võ lâm ai có thể cam đoan mình vĩnh viễn không thụ thương. Huống chi một chút tu hành linh dược, chỉ có Dược Vương Tông trên tay mới có. Ai có thể cam đoan tương lai mình sẽ không cùng Thái Bạch Kiếm Tông liên hệ. Vạn chúng cúi đầu, một người che trời. Nhìn xem một màn này, Lâm Tang Thẩm mỉm cười. Vương Phi thần sắc sùng kính, chỉ cảm thấy hăng hái, dương dương đắc ý. Lý Thông Thiên cùng Trung Thần Tú trong lòng càng là hào tình vạn trượng, tâm linh thông thấu, lại không nửa điểm lo lắng. Thái Bạch Kiếm Tông. Tiếng hoan hô thẳng lên cửu tiêu, phong thanh liệt liệt của múa, nhẹ cẫng mà bành trướng, tựa hồ đang ăn mừng Thái Bạch Kiếm Tông sinh ra. Giữa không trung, Dương Trần lạnh nhạt tiên tĩnh, tay áo nhẹ phẩy. Hô. Một trận gió nhẹ lướt qua bên hai, đám người toàn thân run lên. Ngạc nhiên phát hiện, toàn thân thư thái, mới bị thương, hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nháy mắt sau đó, cả người càng là không tự chủ được đứng lên, ngay tại kinh ngạc lúc. Một thanh âm sáng sủa truyền đến. Hôm nay vì ta Thái Bạch Kiếm Tông lập tông ngày, vãng lai người đều có thiên quan chúc phúc. Đám người chắp tay thở dài, gật đầu nói phải. Chân chân chính chính vui lòng phục tùng, trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đi theo Thái Bạch Kiếm Tông, đi theo Dương Trần, tương lai thành tiên thành thánh, cũng chưa hẳn không có khả năng. Thậm chí, thầm nghĩ đến. Thái Bạch Kiếm Tông, trở thành Nam Chiếu duy nhất võ đạo thánh địa. Dù cho phóng nhãn tứ hải bát hoang, đều là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đại Càn, Côn Luân, Đại Sơn Minh Ngông, tuyết trắng mênh mang. Côn Luân Thần Sơn, Đư Nở Dê Sư Nở Dê ở giữa thiên địa, như vĩnh hằng bất hủ, tản ra cổ phát tang thương khí. Chân núi, một đội nhân mã, khẳng bang mà đi. Hai tên nam tử, cưỡi bảo mã, cầm đầu tên nam tử kia, chân đạp hư không, phùng hương ngự phong. Giữa không trung, hắn hai mắt hẹp dài, con ngươi tĩnh mịch, giống như rắn độc, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Sa Tôn đại nhân, lần này chúng ta tiến về Nam Chiếu một nhóm, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Một ngồi trên lưng ngựa nam tử trung niên, chầm chầm nói. Kia là tự nhiên, Nam Chiếu võ lâm người mạnh nhất cũng bất quá tam phẩm thông huyền. Tiêu Thừa Bình, ngươi nói bọn hắn làm sao có thể ngăn cản ta Thiên Đạo Tông? Một tên khác nam tử vừa cười vừa nói. Tiêu Thừa Bình, Hà Lập Quần, ngươi lời nói rất đúng, lần này Nam Chiếu một nhóm, đối ta Thiên Đạo Tông kế hoạch trăm năm, cực kỳ trọng yếu. Hà Lập Quần, lần trước Lạc Dương hành động thất bại, Dạ Tôn cùng Trúc Minh tử nguyên khí đại thương, Tông Chủ tức giận, lần này Nam Chiếu một nhóm, có Xà Tôn đại nhân xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là, không biết kia Dương Bắc Thần lại là nhân vật bậc nào. Thế mà để cho ta Thiên Đạo Tông tổn thất thảm trọng như vậy. Tiêu Thừa Bình như có điều suy nghĩ. Dương Bắc Thần. Bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi, Dạ Tôn cùng Trúc Minh tử khinh địch, ta cũng sẽ không. Nghe được Dương Bắc Thần danh tự, Xà Tôn rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, giống như độc xà thổ tín, để cho người ta không rét mà run. Kia là tự nhiên, có Xà Tôn đại nhân xuất mã, quản hắn Dương Bắc Thần, Dương Đông Thần, tất cả đều như là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thừa Bình túi đầu không lưng. Đúng thế, Xà Tôn đại nhân thiên xà thần công, sớm đã luyện đến thiên xà đồ thần cảnh giới, há lại chỉ là Dương Bắc Thần có thể ngăn cản. Lần này, chỉ cần Nam Chiếu võ lâm nhất thống, ta Thiên Đạo Tông liền có thể có được phản công trung nguyên cơ hội. Cái gì Dương Bắc Thần, cái gì Vũ Hóa Tông, Đại Thiện Tự, Trần Vũ Sơn, tất cả đều sẽ thành lịch sử. Hà Lập Quần gật đầu nói phải. Lời tuy như thế, các ngươi nhưng cũng không nên khinh thường, Nam Chiếu võ lâm mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng không nên quên, thập vạn đại sơn chỗ sâu bái nguyệt giáo. Nghe vậy, Xà Tôn con mắt lóe ra dị dạng quan mang, chậm rãi nói ra. Lần này, Nam Chiếu võ lâm về ta Thiên Đạo Tông, Nam Chiếu hoàng thất về bái nguyệt giáo, các ngươi phách lối có thể. Nhưng chớ chọc bên trên bái nguyệt giáo, cái này bái nguyệt giáo cổ độc kỳ quỷ, dính vào nhất định phải chết. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Thừa Bình cùng Hà Lập Quần Tiếu Dung vừa thu lại, trịnh trọng nói ra. Bái nguyệt giáo tuân thủ trăm năm ước hẹn, cùng ta Thiên Đạo Tông liên thủ, huống hồ Xà Tôn đại nhân huyền công thông thiên. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở trong lòng bàn tay, lần này Nam Chiếu một nhóm, ta Thiên Đạo Tông tất nhiên dễ như trở bàn tay. Xà Tôn không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Thân hình hắn bay vút. Tốc độ cực nhanh, như rắn bò, vẽ ra trên không trung một đạo dấu vết mờ mờ. Nhìn thấy này tấm trắng cảnh, Tiêu Thừa Bình cùng Hà Lập Quần không khỏi tâm thần chấn động. Bọn hắn chỗ cưỡi ngựa, tất cả đều có thể xưng thiên lý mã, nhưng so sánh Xà Tôn cái này hời hợt tốc độ, lại là kém xa tích tắp. Đại Càn Nam Vực, Đông Hải, Tây Vực, Bắc Lương, Trung Nguyên, Nam Cương. Nam Chiếu ở vào Nam Cương phía Nam, chính là Đại Càn nước bạn, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu. Lần này chúng ta tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể ra một điểm sai lầm. Tiêu Thừa Bình cùng Hà Lập Quân liếc nhau, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xe ngựa phân phật, phong thanh tiêu tiêu, Thiên Đạo Tông một đoàn người hướng Nam Chiếu mà đi. Dương Trần tự nhiên không biết Thiên Đạo Tông chính chạy Nam Chiếu mà tới. Giờ phút này, hắn đang đứng trong sân động, đứng chắp tay, cười nói, nơi này chính là ngươi nói thượng cổ bí cảnh. Cái này, Lâm Tang Thẩm gượng ép cười cười. Trước mắt sân động, hẹp dài chật trội, đen thui. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi nào còn có lần trước lúc đến, bộ kia linh khí mờ mịt, xương trắng mông lung khí tượng. Chủ nhân, lần trước ta tới thời điểm không phải như vậy. Nghe vậy, Dương Trần cũng không nói gì, chỉ là thẳng tắp đi về phía trước. Lâm Tang Thẩm không hiểu nó ý, trực tiếp theo sau lưng, đi về phía trước. Này sơn động nhỏ hẹp, đoán chừng một hồi mà liền có thể đi đến cuối cùng. Đi trong chốc lát về sau, gặp Dương Trần ngừng lại, trên mặt tươi cười. Lâm Tang Thẩm nháy nháy mắt, nghi ngờ nói. Hẳn là, có động thiên khác. Nàng lông mày như lưới đao, vận dụng hết thị lực, nhìn về phía trước đi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nơi này chính là một cái đen thui sơn động. Không có bất kỳ cái gì thượng cổ bí cảnh dáng vẻ, chớ nói chi là cái gì linh khí phúc địa. Đúng lúc này, Dương Trần chập ngón tay như kiếm, tại trên vách núi đá, chậm rãi vạch một cái. Đông. Phảng phất giống như xúc động cái gì cơ quan, trước mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nháy mắt sau đó, Lâm Tang Thẩm ngạc nhiên phát hiện, hai người đã thân ở bên hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trái trên vách núi một đầu thác nước lớn như ngọc long huyền không, cuồn cuộn mà xuống. Nước hồ thanh tịnh dị thường, thác nước rót vào chỗ nước hồ lan lộn, nhưng bên cạnh thác nước một bên, nước hồ lại là một phẳng như kính. Một đạo tái nhợt ai nhờ trăng, từ cao thiên bắn thẳng đến mà xuống, trong hồ hình thành một cái tròn trịa cái bóng. giữa hồ trăng tròn, trong sáng ôn nhu. Chỉ gặp, thác nước chi pha y, một mảnh thạch bích, sáng loáng như ngọc, vương vức như lưu ly, như gương sáng, tản ra hào quang nhàn nhạt, khi thế của tiên nhân ra. Vũ hóa ngọc bích, tiên nhân mua kiếm. Dương Trần từ tốn nói. Nghe được câu này, Lâm Tang Thậm nháy mắt, tràn đầy nghi hoặc. Ngọc bích còn tại, nhưng nào có cái gì tiên nhân mua kiếm. Gặp Dương Trần khuôn mặt chắc chắn, Lâm Tang Thậm tiếp tục hướng ngọc bích nhìn lại, nháy mắt cũng không nháy mắt, kỳ vọng có thể phát hiện một chút chi tiết. Đúng lúc này, một đạo á nhờ trăng đột nhiên đánh tới ngọc bích phía trên. Ánh trăng nhẹ nhàng, thân pháp linh động, kiếm quang tung hoành, giao thoa lượn lờ. Chính là tiên nhân múa kiếm, một nam một nữ, mông lung điệu điệu, tựa như ảo mộng. Ngọc này bích bên trên vậy mà thật sự có tiên nhân múa kiếm, đây cũng quá thần kỳ. Lâm Tang Thậm mở to hai mắt nhìn, không khỏi sợ hãi than nói. Không hổ là thượng cổ bí cảnh, vậy mà có động thiên khác. Trong chốc lát, liền từ một cái sơn động biến thành trước mắt này tâm trước mắt thiên địa kỳ cảnh. Quả nhiên là vũ hóa bí cảnh. Dương Trần cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không ra hắn sở liệu, nơi đây chính là năm đó vũ hóa tiên tông di chỉ một trong. Đến nơi này, Dương Trần trường kiếm sau lưng, liền phát ra nhẹ nhàng thanh âm, lộ ra linh tính mười phần. Nơi này quả nhiên có đạo vật chỗ, có thể tiến hành đánh dấu. Quan sát xong tiên nhân múa kiếm động tác về sau, Dương Trần nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Vâng, chủ nhân. Nghe được câu này, Lâm Tang Thậm hơi kinh ngạc. Trên hồ ánh trăng mông lung, bốn phía thanh lãnh đủ tuyệt. Hẳn là nơi này còn có cái gì địa phương khác có thể đi. Không phải là chủ nhân ghét bỏ cái này tiên nhân kiếm pháp không đủ tinh diệu. Lâm Tang Thậm tràn đầy không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, tiên nhân múa kiếm chiêu thức hoàn toàn không kém gì lục mạch thần kiếm. Nhưng trong nháy mắt, nàng cũng nghĩ thông. Cái này lục mạch thần kiếm tuy tốt, nhưng tại Dương Trần trong mắt xem ra, bất quá là tiện tay có thể lấy vứt đồ vật thôi. Mở. Chỉ gặp, Dương Trần đi đến một khối nham thạch trước mặt. Hắn đưa tay đẩy, nham thạch chậm rãi chuyển động, như một cái đại môn. Nham thạch đằng sau, lộ ra một cái cao khoảng một trượng hang động. Đi. Dương Trần làm xong đây hết thể về sau, chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Trong động đen nhánh, Lâm Tang Thậm cắn răng, tiếp tục đi theo tiến lên. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Trước mắt, xuất hiện một tòa đại môn, như đồng sắt đúc thành, rất là nặng nề. Dương Trần chậm rãi đẩy, như đi bộ nhàn nhã. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện một tòa hình tròn thạch thất. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thủy tinh, xuyên vào trong phòng. Mông lung, giống như quảng hàn ai nhờ trăng. Nhảy múa làm thanh ảnh, không giống ở nhân gian. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chương 97, Miểu Cô Xạ Chi Sơn. Nơi này lại là đáy hồ. Lâm Tang Thậm trong lòng kinh ngạc, trước mắt xanh biếc dòng nước lắc lư, tôn cá thủy tộc tới lui. Cái này sáng ngời đã là ai nhờ trăng, cũng là thủy quang. Dương Trần vẫn hướng về phía trước, cũng không dừng lại, đẩy ra vách đá, xuất hiện một đạo bậc thang. Dọc theo bậc thang mà xuống, lại là một tòa đại môn, Dương Trần đẩy cửa ra về sau, mới ngừng lại. Cái này, trước mắt đột nhiên sáng lên, Lâm Tang Thậm không khỏi hoảng sợ nói. Chỉ gặp, một cái cung trang mỹ nữ, cầm trong tay trường kiếm, chỉ thiên mà đứng. Qua thật lâu, đều không có nhìn thấy nàng có hành động, Lâm Tang Thậm kinh ngạc phát hiện, cái này nguyên lai là một tòa bạch ngọc pho tượng. Sinh động như thật, một kiếm màu vàng nhà táo tơ có chút rung động. Một đôi con ngươi càng là tinh thần sáng láng, doanh doanh có ánh sáng, như tinh thần phấn chấn. Không biết nhìn bao lâu, Lâm Tang Thậm mới biết đôi này trong mắt lại là tiên gia đen bóng bảo thạch đúc thành, ẩn ẩn có ánh sáng màu lưu chuyển. Trên đời lại có như thế xuất trần tuyệt thế chi nữ tử. Lâm Tang Thậm tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, trong lòng càng kinh ngạc. Nàng không hiểu, đồng dạng là lần thứ nhất đến. Dương Trần lại là xe nhẹ đường quen, phảng phất tới qua rất nhiều lần. Lấy lại tinh thần, Lâm Tang Thậm thuận Dương Trần ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp, trên vách đá có thật nhiều bảo thạch, hòa lẫn, lúc này mới khiến cho căn phòng này đem so với trước, sáng tỏ mấy lần. Nhìn kỹ phía dưới, vách đá này bên trên ngoại trừ bảo thạch bên ngoài, còn khắc lấy một đoạn văn tự. Tiêu giao, thu thủy, dưỡng sinh. Cái khác Lâm Tang Thậm liền không nhận ra. Chỉ cảm thấy nét chữ này rõ ràng, bút pháp phiêu dật, như tiên phong đạo cốt, linh khí bốn phía. Miểu Cô Xạ Chi Sơn, có thần nhân cư chỗ này, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sử tử, không ăn ngũ cốc, hút gió uống lộ. Dương Trần đứng chắp tay, lạnh nhạt niệm đến. Cô xạ thần nhân, trên trời tiên tử, dùng để hình dung ngọc này điêu lại chuẩn xác cực kỳ. Lâm Tang Thậm thở dài nói. Thượng cổ tu tiên vậy mà như thế mỹ hảo. Một tòa trạm ngọc đã có như thế thần vận, nếu là nhìn thấy chân nhân, lại sẽ là cỡ nào tuyệt đại phong thái. Võ đạo bà tờ ngộ nờ tư tu tiên, ngươi nếu là tiến vào vô thượng chi cảnh, cũng sẽ trở nên tiên khí bốn phía. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi pho tượng phía dưới bồ đoàn ngồi.
Vâng, chủ nhân.
Lâm Tang Thầm nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống. Một cỗ cường đại linh khí, hướng nàng vọt tới. Trong chốc lát, trước mắt tất cả cảnh tượng biến mất. Vô lượng quang huy tràn ngập hai mắt, ngưng tụ trở thành một nữ tính thân ảnh, đương nhiên đó là tòa kia chạm ngọc người. Đây là... Nữ tử tiện tay một điểm mi tâm, Lâm Tang Thầm trong lòng đống nhiên xuất hiện một đạo pháp quyết. Sau đó, linh quang thời gian lập lòe, nàng liền bao phủ tại mênh mông cảm ngộ bên trong. Cái này tạo hóa đối ngươi hữu dụng, đối ta mà nói, lại không tính là gì. Dưới mắt, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm a. Nhìn Lâm Tang Thầm một chút, Dương Trần liền thu hồi ánh mắt, chậm rãi dạo bước. Lúc hành tẩu, nhìn như hứng hở, lại mang theo không hiểu quy luật. 7749 bước về sau, Dương Trần ngừng lại, trên mặt lộ ra tươi sáng tiếu dung. Lâm Tang Thầm có đại thu hoạch, nhưng thu hoạch của mình lại so với nàng lớn rất nhiều. Ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần đã đem lên cổ bí cảnh hoàn toàn nắm giữ. Đối với lai lịch của nó, càng là biết được nhất thanh nhị sở. Không ra hắn sở liệu, mảnh này thượng cổ bí cảnh, chính là Vũ Hóa Tiên Tông di chỉ. Thượng cổ đại chiến về sau, linh khí tuyệt tích, Vũ Hóa Tiên Tông chia thành tốt nhỏ. Trong đó chủ mạch, chính là bây giờ Vũ Hóa Tông, mà nơi đây chính là một chỗ chi mạch. Nơi đây, đồng dạng có Vũ Hóa truyền thừa. Lăng Ba Đạp Hư, Bắc Minh Tiên Công. Bắc Minh Tiên Công chính là mới Lâm Tang Thầm đoạt được cái kia đạo pháp quyết. Cái này Bắc Minh Tiên Công, Lăng Ba Đạp Hư, tất cả đều là vô thượng công pháp, đáng tiếc với ta mà nói, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Dương Trần lắc đầu. Nắm giữ bí cảnh đồng thời, hai hạng truyền thừa, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Trong chốc lát, hắn liền đem hai môn công pháp tinh luyện vì mình nội tình. Nhưng chuyện này với hắn không có tác dụng gì, mặc kệ là chiến lực, vẫn là cương khí, hắn đều đi tới võ đạo đỉnh phong. Không biết đánh dấu lại có thể thu hoạch được thứ gì. Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Rút kiếm đánh dấu, không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Tang Thầm ở vào trong trạng thái tu luyện, rút kiếm động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Cái này Bắc Minh Tiên Công thật sự là mưa đúng lúc. Lâm Tang Thầm càng phát ra kinh ngạc. Cái này Bắc Minh Tiên Công cùng nàng sở học, vậy mà hoàn mỹ phối hợp. Tuy nói Bắc Minh Tiên Công huyền ảo khó lường, nhưng lĩnh ngộ lục mạch thần kiếm cùng Lăng Ba Đạp Hư về sau, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, Lâm Tang Thầm đã thoát thai hoàn cốt. Trước kia ngưng tụ cương khí hoàn toàn chuyển hóa làm Bắc Minh cương khí. Hô hấp ở giữa, nàng cảm giác nhẹ nhàng vô cùng, mình toàn thân tựa hồ cũng trở nên nóng ánh sáng long lanh, thông thấu không tì vết. Mặc dù cảnh giới không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng Lâm Tang Thầm tự tin, nàng có thể đánh 10 cái mình trước kia. Ta thiếu chủ nhân càng ngày càng nhiều a. Lâm Tang Thầm thở dài một tiếng. Nếu không có Dương Trần, nàng không có hôm nay. Sẽ không đạt được Bắc Minh Tiên Công truyền thừa, lại càng không có lục mạch thần kiếm thủ đoạn. Ta có thể làm chỉ có tu hành. Lâm Tang Thầm cắn chặt răng, không nói một lời, yên lặng tu hành. Nàng dự định trong đoạn thời gian này, đột phá tới thông huyền chi cảnh. Trong nháy mắt, tầng mây tảng sáng, hạo ngày mọc lên ở phương đông, một đạo ánh nắng đánh cho trên thân ấm áp. Đây là tại làm gì? Lâm Tang Thầm mở mắt ra, liền phát hiện Dương Trần chính đối hồ nước, đứng chắp tay. Khí thế trên người trực trùng vân tiêu, nhưng không có một điểm trương dương bá đạo ý vị, ngược lại nhiều một cây phản phát quy chân tự nhiên. Nếu như nói, trước đó Dương Trần cho người cảm giác là một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm. Giờ phút này, hắn chính là giấu đi mũi nhọn tại vỏ, thiên nhân hợp nhất, thân người cùng thiên địa hòa làm một thể. Chủ nhân tựa hồ lại có tiến bộ. Nhìn xem một màn này, Lâm Tang Thầm kinh ngạc nói. Tuyệt đại tông sư đã là võ đạo đỉnh cao nhất, lại hướng lên đi, chỉ có vô thượng chi cảnh. Nhưng Dương Trần đây là có chuyện gì, hắn hiển nhiên cũng không bước vào vô thượng chi cảnh. Lâm Tang Thầm tiến bộ nhanh như vậy, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấu Dương Trần bây giờ cảnh giới. Đối nàng mà nói, Dương Trần tựa như tòa kia sừng sững mà đứng núi cao, ngươi có thể xa xa nhìn thấy hắn. Vĩnh viễn không thể tiếp cận hắn, càng đừng đề cập siêu việt hắn. Ngươi đã tỉnh. Cảm nhận được sau lưng nóng rực ánh mắt, Dương Trần thuận miệng nói. Kỳ thật, Lâm Tang Thầm suy đoán cũng không tính sai. Dương Trần tu vi lại có chút tiến bộ. Nếu như nói, thiên tâm cảnh có giai đoạn, Dương Trần xem như sơ khuy môn kính. Đường dài còn lắm gian truân. Mặt hồ lạnh nhạt tiên tĩnh, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, dòng nước lẳng lặng địa chảy xuôi, không vì người ý chí mà chuyển di. Nhìn qua mặt hồ, Dương Trần tâm như chỉ thủy. Nước hồ không vì người ý chí trôi chuyển di, nhưng lại theo ý chí của hắn mà chuyển di. Lúc này mặt hồ, liền đại biểu cho tâm cảnh của hắn, an nhiên bình tĩnh lại ẩn chứa ngập trời lực lượng. Ta đem lên hạ mà tìm kiếm. Dương Trần có thể cảm giác được tu vi của mình, dần dần tăng lên. Mảnh không gian này, linh khí dồi dào, càng đem nhục thể của hắn không ngừng mà điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. 10 năm tu hành, tuy có đan dược vì bên ngoài, thần công nội tu, rút kiếm áp xúc. So với những người khác mà nói, Dương Trần nội tình 10 phần phong phú, nhưng lại có chút dục tốc bất đạt. Dù sao, người khác là mượn y 4 tuổi tập võ, mà hắn, 6 tuổi liền bước vào võ đạo đại môn. Có linh khí tối thể, ta căn cơ lại là càng thêm vững chắc. Bây giờ, tại linh khí chậm rãi vận chuyển dưới, Dương Trần trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Trong thân thể của mình một chút tí vết, luyện võ thơ ý điểm ám thương, đang chậm rãi biến mất. Cả người hắn giống như là một viên ngọc thô, đang từ từ bị đánh mài. Một ngày kia, chắc chắn tách ra kinh người thần thái. Chờ một chút, nếu là xuất hiện tình huống gì, ngươi không nên kinh hoàng. Dương Trần hít thở sâu một hơi, đối sau lưng nói. Vâng, chủ nhân. Lâm Tang Thầm nhẹ gật đầu, cung kính nói. Kỳ thật nàng đối Dương Trần dị thường hành vi, đã có một chút sức chống cự. Coi như chủ nhân nói cho ta, hắn là tiên tôn chuyển thế, sắc bạch nhật phi thăng, ta cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Bất quá nghe được Dương Trần câu này căn dặn, Lâm Tang Thầm vẫn là ngừng thở, nhìn về phía trước đi. Đúng lúc này, Dương Trần lại dừng lại động tác, nói ra. Ngươi vẫn là lui xa một chút đi, ta sợ làm bị thương ngươi. Lâm Tang Thầm nhẹ gật đầu, cuống quýt vận chuyển lăng ba đạp hư, lui lại hơn 100 mét. Lúc này, Dương Trần rốt cục động. Chỉ gặp, hắn đem phía sau trường kiếm, chậm rãi cầm trong tay. Chủ nhân đây là muốn rút kiếm sao? Lâm Tang Thầm tự lẩm bẩm. Nàng chưa bao giờ thấy qua Dương Trần rút kiếm. Dù sao, Dương Trần thực sự quá mạnh. Tiện tay ngưng tụ kiếm khí, đủ để có thể so với thần binh lợi khí. Đối phó bất kể đối thủ nào, đều có thể nói dễ như trở bàn tay. Thế gian này, có thể để cho Dương Trần rút kiếm đối thủ, thật đúng là không nhiều. Dương Trần duy nhất một lần rút kiếm, một kiếm quang lạnh mửa y bốn châu, chém giết 2 tên tuyệt đại tông sư. Một kiếm kia động tĩnh, quả nhiên là kinh thiên động địa, dung chuyển cổ kim tương lai, đủ để ghi vào võ đạo tu hành trong sử sách. Ta phải cẩn thận một chút. Giờ phút này, nhìn thấy Dương Trần lại muốn rút kiếm, Lâm Tang Thầm mở to hai mắt, như lâm đại địch. Nàng không dám có chút thư giãn, đem trên người Bắc Minh cương khí tự động vận chuyển, đem thân thể điều chỉnh đến thích hợp nhất trạng thái. Đây chính là có thể một kiếm chém giết 2 vị tuyệt đại tông sư tiên nhân chi kiếm a. Nếu là bị kiếm khí dư ba gây thương tích, kia thật là khóc đều không có chỗ để khóc. Đen nhánh, hẹp dài, cổ lão, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Dương Trần chậm rãi vuốt ve trong tay ô vỏ trường kiếm, nhưng không có mảy may rút kiếm tình thế. Với hắn mà nói, cái này không chỉ có là một thanh kiếm, càng là bằng hữu của hắn, thân nhân, cũng là làm bạn hắn lâu nhất người. 10 năm nóng lạnh, mỗi ngày mỗi đêm, đều là thanh kiếm này cùng hắn vượt qua. Trôi kiếm này đã trở thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Liền như là tay chân. Hắn không thế nào dùng kiếm, một nguyên nhân là không có thể gặp được đáng giá rút kiếm đối thủ. Một nguyên nhân khác, chính là hắn không đành lòng để thanh kiếm này nhiễm phải máu tươi. Trôi kiếm này, tựa như là một vệt ánh sáng, là tính mạng hắn bên trong thuần khiết nhất một bộ phận. Hắn tình nguyện đầy người vũng bùn, cũng không muốn để trôi kiếm này bị phàm trần. Thanh kiếm này, hắn coi như sinh mệnh, vô giới chi bảo, thiên kim không đổi. Dù là đem khắp thiên hạ tất cả thần khí tiên khí, đặt ở trước mắt, Dương Trần cũng sẽ không chút do dự lựa chọn trôi kiếm này. Dùng văn chờ đạo, kiếm cũng có thể chờ đạo. Dương Trần nhìn qua trôi kiếm này, tươi sáng cười một tiếng. Trường kiếm trong tay, tựa hồ cảm nhận được Dương Trần tiếng lòng. Đột nhiên run lên, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Cong. Kiếm minh thanh âm trận trận. Như là từ thượng cổ thời đại truyền đến, yếu ớt tiếng vọng ở giữa thiên địa. Lâm Tang Thầm trong lòng kinh dị, nhưng sau một khắc, cái này kinh dị liền chuyển thành rung động. Chương 98, một tháng tu hành, phân thần hóa niệm. Thanh thiên bạch nhật, thần mây mờ mịt. Phong thanh giả dích, nhân gian mênh ngông, xa xăm mà yên tĩnh. Trong chốc lát, một đạo mênh ngông kiếm quang sáng lên, trực trùng vân tiêu. Một kiếm chiếu phá vạn dặm mây tầng. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn siêu việt mắt thường cực hạn. Cơ hồ là ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trên trời mặt trời tối sầm lại. Trước mắt, tựa hồ không có cái gì cải biến. Nhưng phiến thiên địa này, vùng hư không này, lại đột nhiên chấn động. Thiên địa thất sắc, hạo ngày không ánh sáng, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ngắn ngủi một nháy mắt, lại giống như là qua một thế kỷ. Quá kinh khủng. Đường Lâm Tang Thầm lần nữa chớp mắt lúc, giữa thiên địa hết thảy lại khôi phục bình thường. Tựa như vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình. Nhưng nàng lại thanh thanh sở sở nhớ kỹ, vậy tuyệt đối không phải ảo giác, mà là Dương Trần kiếm, đến một loại không hiểu cảnh giới. Đây là vô số luyện kiếm chi nhân chỗ tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn lúc này đã không thể xem như kiếm khách, mà là một kiếm tu. Cái gì là kiếm tu? Cùng kiếm đồng tu, tính mệnh tương giao. Cương trực công chính, phong mang tất lộ, sát phạt vô song. Thượng cổ thời đại, 3000 tu sĩ bên trong, kiếm tu sát phạt thứ nhất. Ít khi, kiếm ra ngoài đồng sơn phía trên, bồi hồi tại đấu bỏ ở giữa, thẳng vào thanh minh. Lâm Tang thầm tự lẩm bẩm. Đây vẫn chỉ là rút kiếm A. Nếu là Dương Trần xuất kiếm, uy lực lại sẽ đạt tới loại cảnh giới nào? Chỉ sợ là trong truyền thuyết lục địa thần tiên, cũng dê tờ đến đi. Vẫn là kém một chút. Lâm Tang thầm phối phục địa đầu giảm xuống đất, Dương Trần lại lắc đầu. Thiên tâm cảnh, không nên là như thế này. Một kiếm này, nên càng thêm cô đọng mới đúng. Thiên tâm là cái gì? Thiên tâm, chính là thân người chi lệ thuộc, tính mệnh tối cao. Thiên tâm, đạo gia xưng là tổ thổ, linh quan một hiếu, hoàng đình. Nho gia xưng nó là hư bên trong, Phật gia xưng nó là linh đài. Thiên tâm bên trong có nguyên thần. Nguyên thần tức thật, thực tình, tính không dương, mà thuộc về bên trong, yêu thích tiến tĩnh. Nguyên thần vô tư, vô tưởng, vô tạp nghiệm, thanh tĩnh tự nhiên. Cho nên, nguyên thần cũng xưng là vô chi không biết thần. Người xuất sinh về sau, nguyên thần thì ở thiên tâm bên trong. Từ đầu đến cuối, nguyên thần đều bị thâm tỏa tại thiên tâm bên trong. Nguyên thần đối thế sự chẳng quan tâm, hết thảy đều do thức thần làm chủ. Cho nên thiên tâm là bất động. Thiên tâm mặc dù bất động, nhưng nguyên thần lại lấy hồn hình thức. Đem nguyên thần chi quang sống nhờ tại hai mắt, là mắt có ánh sáng cảm giác, có thể bên ngoài xem. Người giấc ngủ lúc, hồn thì sống nhờ tại lá gan ăn dấu, khiến người nằm ngộng, ngộng cảnh như kinh nghiệm bản thân. Thiên tâm, không động thì thôi, khẽ động kinh người. Phàm nhân thiên tâm khẽ động, nguyên thần muốn ra, liền mang ý nghĩa người đại nạn sắp tới. Tu sĩ thiên tâm khẽ động, nhưng lại khác biệt. Ý vị này tu hành đại thành, xuất thần nhập hóa, thần thông tự sinh. Ta chỉ cần đem thiên tâm khẽ động, ngưng thần thiên tâm, hồi quang phản chiếu, linh thông muốn động, kết thành pháp thân, cô động đạo thể pháp tướng, liền có thể nhập vô thượng chi cảnh. Dương Trần vuốt ve trường kiếm trong tay, lạnh nhạt nghĩ đến. Lúc này, một thanh âm vang lên, đánh gây Dương Trần suy nghĩ. Thứ 10 vạn lẻ một lần rút kiếm đánh dấu thành công, thu hoạch được thần hồn tu luyện pháp. Dương Trần nhắm mắt lại, nội thị thức hải. Phát hiện trong đó quả nhiên nhiều một thiên pháp môn. Đây là một thiên thần hồn tu luyện pháp môn, cũng là thượng cổ thần hồn tu hành trí cao thần pháp. Có bản này pháp môn, thiên tâm cảnh thời gian tu hành, tất nhiên có thể rút ngắn thật nhiều. Dương Trần trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lần này đánh dấu, quả thật thu được đồ tốt. Có bản này pháp môn, hắn có lẽ có thể đánh phá tiên phàm có khác, nghịch hành phạt tiên. Nghịch hành phạt tiên. Dương Trần ánh mắt ung dung, ngưỡng vọng chân trời. Vô thượng chi cảnh cường giả, lại được xưng là lục địa thần tiên, đạo môn xưng là địa tiên, Phật môn xưng là La Hán. Vô thượng chi cảnh, phù hợp thiên địa, chính là sinh mệnh cấp độ chân chính nhảy vọt. Có được đạo thể pháp tướng, có thể phong trấn thiên địa. Càng là có thể xuất nhập thanh minh, ngự khí thuận gió chín vạn dặm. Muốn nghịch hành phạt tiên, rất khó khăn. Có thể nói, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Đây là vô số người dùng máu tươi để chứng minh qua kết luận, không làm được nửa điểm hư giả. Dù sao, người võ đạo mạnh hơn cũng là huyết nhục chi khu, khó mà sánh vai thần minh. Nhưng bây giờ, Dương Trần lại có một loại cảm giác. Hắn có lẽ có thể làm được từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Nghịch hành phạt tiên, đánh vỡ vạn cổ tu hành định luật. Ta hiện tại mặc dù còn làm không được, nhưng đường đã ở dưới chân. Dương Trần lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Như một vị vô thượng chi cảnh cường giả ở trước mặt, hắn bây giờ chỉ có thể làm được bảo mệnh. Dù sao, vô thượng chi cảnh chính là chân chính tiên phàm có khác. Dương Trần một kiếm, có thể đánh chết một vị lục địa thần tiên. Nhưng, hắn tuyệt đối không có cơ hội ra kiếm thứ hai. Bởi vì đến vô thượng chi cảnh sinh vật, có được gần như bất tử chi thân năng lực. Đến vô thượng chi cảnh về sau, tu sĩ có một loại bản mệnh vật, dùng để gánh chịu mình một nửa trở lên sinh mệnh. Muốn giết chết vô thượng chi cảnh cao thủ, nhất định phải phá hủy cái này bản mệnh vật. Đây cũng là vô thượng chi cảnh, vì sao trường sinh cửu thị, tung hoành tiêu giao nguyên nhân một trong. Cái này bản mệnh vật, có là hữu hình đồ vật, mà có là vô hình chi vật. Đồ vật bên trong có là binh khí, như chuông như đỉnh như kiếm, có chút thì là thực vật cấp sinh vật. Thậm chí, có là khí vận nhân quả chờ vô hình chi vật, uy năng khó lường. Nói cách khác, không phá hủy vô thượng cường giả bản mệnh vật, là không thể nào đem hắn đánh giết. Chủ nhân thật sự là quá lợi hại. Dương Trần khoan thai mơ màng lúc, Lâm Tang thầm tiến lên nói. Nghe vậy, Dương Trần không nói một lời, đem trường kiếm chậm rãi trở vào bao, đối mặt hồ, đứng chắp tay, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì. Thấy thế, Lâm Tang thầm lơ đễnh. Nàng đồng dạng nhìn xem mặt hồ, trong lòng càng yên tĩnh, đối với tu luyện suy nghĩ, cũng càng phát ra tăng vọt. Chủ nhân cường đại như vậy, ta cũng không thể cản trở. Lâm Tang thầm trong lòng quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu là lại không tiến vào thông huyền chi cảnh, chỉ sợ ngay cả làm thị nữ tư cách đều muốn không có. Nàng không có khát vọng yêu cầu xa vời qua cái gì. Chỉ cần cả một đời đợi tại Dương Chân bên người, chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn hắn, như vậy đủ rồi. Quyết định về sau, Lâm Tang Thẩm rón rén, lặng lẽ rời đi, chuẩn bị đi tu luyện. Thời gian một chút xíu quá khứ. Đảo mắt đã qua một tháng lâu. Lâm Tang Thẩm công phu tiến nhanh, đã nhập tam phẩm thông huyền. Đây là một loại khó lường thành tựu, ngắn ngủi hơn một tháng tổng tứ phẩm bước vào tam phẩm. Tu hành tốc độ nhanh chóng, viễn siêu thường nhân. Đối với loại này tu hành tốc độ, Lâm Tang Thẩm rất hài lòng. Dương Trần cũng khẽ gật đầu, loại tốc độ này rất nhanh. Dù cho so sánh hắn mà nói chậm rất nhiều, nhưng so sánh người trong thiên hạ tới nói, đã ở vào đỉnh tiêm nhất lưu. Cho dù là Đại Thiện Tự cùng Chân Vũ Sơn đệ tử, tu hành tốc độ, cũng bất quá như thế. Tại một tháng này trong quá trình tu hành, Dương Trần tiến vào thiên tâm cảnh trung kỳ. Hắn tu ra phân thần hóa niệm chi thuật. Suy nghĩ khẽ động, võ đạo vô tận. Hắn có thể đem thần niệm chia cắt, phụ trên người người khác, có được khó lường uy năng. Tính cực tự động, cũng nên đi ra. Trong một tháng này, ta mỗi ngày đánh dấu, đã đem nơi đây đạo vận hoàn toàn hấp thu xong tất. Dương Trần có thể cảm nhận được ô vỏ trường kiếm, càng phát ra linh động, nghĩ đến khoảng cách thông linh cũng không xa. Đồ vật phân cấp bậc, phàm binh, thần binh lợi khí, linh khí. Linh khí chính là vô thượng chi cảnh cường giả, mới có thể có đồ vật. Ngoại trừ ô vỏ trường kiếm sắp trở thành linh khí bên ngoài. Một tháng này đánh dấu bên trong, Dương Trần cũng thu được rất nhiều thứ. Cái này phần lớn là một chút thần hồn tu luyện chi thuật, như quan tưởng pháp, ngồi quên pháp, thai tức pháp. Những này phương pháp tu luyện, tất cả đều bị hắn nắm giữ, đối với trưởng khống thiên địa tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Mặc dù không biết cô đọng loại nào đạo thể, nhưng ta đã có đầu mối. Dương Trần khoanh chân ngồi xuống, thầm nghĩ đến. Thiên tâm cảnh, như là một bức trống không bức tranh. Chờ đợi hắn đi phát họa vẩy mực, miêu tả ra đặc hữu ý cảnh. Đạo thể pháp tướng, cũng giống như thế. Không biết ngoại giới thế nào. Dương Trần nhìn về phía phương xa, khí chất trên người, càng phát ra phiêu miểu xuất trần. Cả người giống như là bị bao phủ tại tiên vụ bên trong, siêu phàm thoát tục, như tiên phong, như đạo cốt. Hắn như là trích tiên nhân hàng thế, phong thần tuấn lãng, khí chất vô song, cả người lộ ra hoàn mỹ vô khuyết, thông thấu không tì vết. Chủ nhân. Lâm Tang Thẩm nhìn thấy Dương Trần thức tỉnh, đi tới. So sánh Dương Trần cải biến, Lâm Tang Thẩm cải biến coi như rõ ràng nhiều. Da thịt của nàng trong trắng lộ hồng. Cả người tựa như là phấn điêu ngọc trác, không có một chút điểm tì vết. Lúc này ra thịt, mặc cho trên đời này bất luận cái gì một nữ tử nhìn thấy, đều muốn cảm thấy không bằng. Một đầu mái tóc, càng là óng ánh phiêu đãng, cả người lộ ra phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế xuất trần. Đây là ta a. Nhìn qua trong hồ nước cái bóng, Lâm Tang Thẩm không khỏi nghĩ mình lại sót cho thân. Hiện tại mình rốt cục không giống như là một bưng nước nha hoàn, chân chính có mấy phần thị nữ phong phạm. Dù sao làm tiên nhân thị nữ, cũng phải có mấy phần tiên khí mới thành a. Đây là thần thức. Lâm Tang Thẩm mặc dù nhìn xem trong hồ cái bóng, nhưng dư quang lại ngăn không được địa hướng Dương Trần trên thân tìm kiếm. Chỉ gặp Dương Trần thân hình thẳng tắp, không nói một lời, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng tại Lâm Tang Thẩm cảm giác bên trong, lại có thể cảm giác được có chút khác biệt. Dương Trần trên người có một sức mạnh không tên, ngay tại chậm rãi nhìn trộm phiến thiên địa này. Cái này tựa như là bị chủ nhân gọi thần thức đồ vật. Nhớ tới Dương Trần lời nói, Lâm Tang Thẩm có mấy phần minh ngộ. Cái này thần thức phi thường khủng bố, liền đem một người thần hồn đánh nát, giết người ở vô hình. Càng có thể đem người kéo vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế, quỷ thần khó lường. Có thể nói, đây là một loại nắm giữ sinh tử, cùng loại với quỷ hồn chi lực loại kia không cách nào dự báo, không cách nào dự đoán lực lượng. Một chút liền có thể giết người a, chỉ sợ chỉ có nhất phẩm thông huyền cường giả mới có thể chống cự a. Lâm Tang Thẩm kinh ngạc nói. Đối với cái kết luận này, nàng kinh ngạc vạn phần. Dù sao nhất phẩm thông huyền, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Dương Trần lúc này cũng là nhất phẩm thông huyền. Nhưng tương tự là nhất phẩm thông huyền, cảnh giới của hắn lại không phải thường nhân có thể hiểu được. Có thể nói, tại Lâm Tang Thẩm trong lòng, Dương Trần đã cùng vô thượng chi cảnh cường giả vẽ lên ngang bằng. Đi, nên đi ra. Dương Trần xoay người lại, chân đạp hư không, thẳng rời đi. Lâm Tang Thẩm lăng ba vi bộ, La Miệt Sinh Trần, lặng yên đi theo. Vừa đi theo, Lâm Tang Thẩm một bên nghĩ đến, một tháng này quá khứ, không biết Thái Bạch Kiếm Tông thế nào. Không biết Vương Phi có hay không kết thúc Thái Bạch Kiếm Tông đại quản gia trách nhiệm. Chương 99, gió nổi mây phun. Hạo ngày mới lên, phổ chiếu chân trời. Sáng sớm Thái Bạch Sơn, sương mù mịt mờ, không khí trong lành, tường hòa mà yên tĩnh. Tu hành hoàn tất, hai người từ bí cảnh bên trong ra. Không biết Vương Phi bọn hắn thế nào. Dương Trần sinh lòng cảm thán. Một tháng trước, hắn không có tiếng tăm gì. Bây giờ lại, đã danh chấn Nam Chiếu. Nam Chiếu trong trốn võ lâm, có thể nói không ai không biết hắn Dương Bắc Thần uy danh, Thái Bạch Kiếm Tông danh hảo. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tang Thẩm thần thái sáng láng, tóc dài tới eo, chính nhắm mắt hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hà bay hai gò má, sắc mặt hồng nhuận, cảm thụ được ánh nắng ấm áp tới nhuận. Có thể đi mấy bước về sau, Lâm Tang Thẩm tiếu dung vừa thu lại, phát hiện sự tình có chút không đúng. Giờ phút này, Thái Bạch Sơn trống rỗng, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả một điểm khói lửa cũng không tìm tới. Theo lý thuyết, hắn cùng Dương Trần xuất quan, nên có ba tông trưởng môn tự mình nên đón. Nhưng bây giờ, chẳng những ba tông trưởng môn không thấy, liền ngay cả các đệ tử cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, chỉ sợ tình huống không ổn a. Lâm Tang Thẩm ngửi được một tia mưa gió nổi lên khí tức. Nàng quay đầu nhìn lại, gặp Dương Trần lúc này mang trên mặt ý cười, từ tốn nói. Không ổn a. Ta xem là rất là khéo a. Ngữ rất là đơn giản, nhưng một trận khí thế lại quét sạch mà ra. Cả tòa Thái Bạch Sơn như là bị cuồng phong đảo qua, ầm vang run lên, sương mù tản ra. Khoảng cách gần cảm nhận được loại này khí thế kinh thiên động địa, Lâm Tang Thẩm kém chút chân đứng không vững. Sương mù tiêu tán về sau, Lâm Tang Thẩm phóng nhãn hướng nhìn bốn phía. Thái Bạch Sơn không có đánh nhau vết tích. Nhưng trong vòng một đêm, Tam Đại Tông Phái đột nhiên biến mất. Tựa như chưa hề xuất hiện qua trên thế giới này. Đi. Dương Trần từ tốn nói. Nghe, Lâm Tang Thẩm cuốn quýt đuổi theo, hướng một nơi đi đến. Hai người một đường tiến lên, đến một chỗ phòng ở trước, rốt cục Dương Trần ngừng lại. Nơi đây, chính là Vương Phi trụ sở. Tới gần cửa phòng, Lâm Tang Thẩm liền nghe được bên trong có tiếng hít thở truyền đến. Hiển nhiên, trong phòng có người, nhưng lúc này tình huống nhưng không để lạc quan. Đạo này tiếng hít thở, hấp hối, khi có khi không, đã đến nguy cấp thơ ý điểm. Vương Phi. Lâm Tang Thẩm cuốn quýt tiến lên, đẩy cửa phòng ra, hoảng sợ nói. Chỉ gặp, Vương Phi nằm ở trên giường, thở không ra hơi. Thương thế cực nặng. Thiếu tôn. Vương Phi nghe thấy hai người động tĩnh, dùng sức mở mắt ra, lờ mờ trông thấy hai thân ảnh đứng tại trước mặt. Buồn vui đan xen phía dưới, hắn khỏe mắt có nước mắt sẽ qua. Thiếu tôn, ta có lỗi với ngươi. Vương Phi khóc nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Dương Trần khẽ nhíu mày, một trưởng vô ra, đem linh đan hóa sương mù. Nồng đậm sinh cơ, tụ hợp vào trong kinh mạch, Vương Phi thương thế, chậm rãi khỏi hẳn. Nhưng Vương Phi sắc mặt nhưng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng phát ra trắng bệnh, trong lòng áy náy, khó mà biểu. Hắn cuống quýt rời giường, quỳ xuống đất nói ra, thiếu tôn, trải qua hơn nửa tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, ta Thái Bạch Kiếm Tông thanh thế ngập trời, sắp bước lên quỹ đạo. Nhưng một tuần trước, Thiên Đạo Tông xà tôn đánh tới cửa, đem ba đại môn phái trưởng môn nhẹ nhõm đánh bại, uy thế cường đại càng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Nghe, Dương Trần lông mày cau lại, Thiên Đạo Tông. Xà tôn. Đúng vậy à, thiếu tôn, kia xà tôn muốn nhất thống Nam Chiếu Võ Lâm. Lần này đánh tới cửa, chính là vì tin phục ta Thái Bạch Kiếm Tông. Tin phục ta Thái Bạch Kiếm Tông. Dương Trần cười nhạo một tiếng, trong mắt hàn ý càng hơn. Hắn cũng xứng. Thiên Đạo Tông thật sự là không nhớ lâu à, lần trước tại Lạc Dương ăn quả đắng còn chưa đủ, bây giờ lại còn chạy đến Nam Triều đến, thật sự là âm hồn bất tán. Thanh âm của hắn không có một chút nhiệt độ, doa đến Lâm Tang Thẩm lập tức phát run. Dương Trần vừa nhìn thấy Vương Phi bị đánh đến thê thảm như thế, trong lòng lập tức nổi giận phừng phừng. Nếu là mình chậm thêm ra mấy ngày, chỉ sợ Vương Phi liền muốn ôm hận mà kết thúc. Vương Phi không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ lại bị Thiên Đạo Tông đánh thành dạng này. Trong chốc lát, một cỗ sát ý ngút trời xông lên đầu. Nghiệm đến đây, Dương Trần chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Thiên Đạo Tông, xà tôn A. Hắn đã giam chọc ta Thái Bạch Kiếm Tông, liền muốn có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Xà tôn đang chết, Thiên Đạo Tông nên bị diệt, ta Dương Bắc Thần người, cũng là hắn có thể đụng. Dương Trần lời nói bình thản, nhưng trong lòng hai người đều sợ hãi. Chỉ cảm thấy lời nói phía sau là sát ý vô tận, nương theo lấy nồng đậm núi thây biển máu. Chủ nhân, chúng ta pha y chăng cần bàn bạc kỹ hơn một chút. Lâm Tang Thẩm trịnh trọng nói. Đúng vậy a, thiếu tôn, này Thiên Đạo Tông xà tôn thủ đoạn quỷ dị, thần công thông thiên. Tâm ngoan thủ lạn, một thân là độc, ngay cả trong lỗ chân lông đều là khí độc. Bình thường thông huyền tông sư, căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Húng chi lần này Thiên Đạo Tông tới nhiều ít người, chúng ta một điểm đầu mối đều không có. Vương Phi gấp vội vàng nói. Chúng ta vẫn là đi đầu chủ tính một phen, đã định hạ sách lược vẹn toàn. Vương Phi trong lòng lo sợ bất an. Thiên Đạo Tông A, đây chính là đã từng uy áp thiên hạ thần Tông Ma Môn. Ở đâu là lấy lực lượng một người, có thể đối kháng. Lần trước Lạc Dương vẫn lạc hai đại tuyệt đại tông sư, tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ trước mắt, Thiên Đạo Tông liền đến nhất thống Nam Chiếu Võ Lâm. Vì tương lai phản công đại càn làm chuẩn bị. Loại này nội tình, làm cho người kinh hãi. Chủ tính. Đối mặt một đầu vô lại rắn, ta còn cần chủ tính. Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, lạnh lùng nói. Trong chốc lát, phong thanh đột nhiên ngừng, Vương Phi hô hấp đều muốn đình chỉ, chỉ cảm thấy quỷ thần khó lường. Nhìn ngươi dọa đến, cái này xà tôn đột kích, kia ba đại tông môn người đều đi đâu? Thấy thế, Dương Trần khí thế vừa thu lại, hướng về Vương Phi hỏi. Thiếu tôn, xà tôn dễ dàng đánh bại tam đại trưởng môn, nhưng tam đại trưởng môn cũng không có khuất phục. Rơi vào đường cùng, xà tôn sử dụng làm tinh thần hoảng hốt đan, ý đồ dùng độc dược khống chế ba đại môn phái trưởng môn vì hắn hiệu mệnh. Nhưng dù cho phục dụng đan dược, tam đại trưởng môn vẫn không có khuất phục. Rơi vào đường cùng, xà tôn đành phải đem ba đại môn phái người đồng loạt mang đi, tiến về vô kiếp cốc bên trong, nhốt lại. Nghe, Dương Trần nhẹ gật đầu. Ba đại môn phái, vô luận là trưởng giáo vẫn là trưởng lão đệ tử, tất cả đều đối với hắn trung thành tuyệt đối a. Tốt một cái thiên đạo tông. Lâm Tang thầm cắn răng, hung hăng nói. Loại này hạ lưu thủ đoạn, đơn giản phát rổ, không có chút nào nhân tính nhưng. Đúng lúc này, Vương Phi trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sắc mặt lập tức đại biến. Thế nào? Dương Trần nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi. Hôm nay chính là thiên đạo tông nam chiếu phân đường, mở đường ngày, chỉ sợ hôm nay thoáng qua một cái, ta Thái Bạch kiếm tông người, đều đem triệt để biến thành thiên đạo tông khôi lỗi. Vương Phi khàn giọng nói. Vừa nghĩ tới đó, Vương Phi nhịn không được nổi giận phừng phừng, cảm giác trái tim đều muốn đã nứt ra. Tốt một cái mở đường ngày. Dương Trần chậm rãi mở mắt ra, hai đạo hư ảo kiếm quang như ẩn như hiện, sát khí bốn phía. Ta muốn để hắn mở đường biến tế đường. Sát khí lộ ra, trực trùng vân tiêu. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mây đen thật dày bắt đầu tụ tập. Thấy cảnh này, Vương Phi càng phát ra kinh hãi. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Dương Trần tu vi vậy mà lại có tiến bộ. Lúc này, Vương Phi trong lòng lại không nửa điểm chần chờ. Có Dương Trần tại, bất kỳ cái gì khó khăn đều tương nên lưới đao mà giải. Chỉ là thiên đạo tông, trong nháy mắt có thể diệt. Nhìn xem một màn này, Lâm Tang Thậm cũng lạnh lùng nói. A, ngươi càng như thế có lòng tin. Nghe, Dương Trần khí thế vừa thu lại, trên mặt tươi cười. Chủ nhân, bực này việc nhỏ, không cần ngươi tự thân xuất mã. Ta đã nhập thông huyền chi cảnh, lần này tiến về vô kiếp cốc, tất yếu đem thiên đạo tông một mẹ hốt gọn. Lâm Tang Thậm bóp bóp nắm tay, hung tận nói. Cái này. Vương Phi trịnh trọng nhìn Lâm Tang Thậm một chút, nhàn nhạt nói ra. Lâm cô nương, không phải ta đã kích ngươi a, cái này xà tôn chính là tuyệt đại tông sư. Chỉ sợ vẫn là tuyệt đại tông sư bên trong khá mạnh một nhóm kia. Tuyệt đại tông sư. Nghe, Lâm Tang Thậm trong lòng chấn động. Cho nàng hai cái mạng, cũng không dám nói có thể đánh được tuyệt đại tông sư a. Nhưng cái này nói ra, tựa như tắt nước ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lâm Tang Thậm mắc cỡ đỏ mặt, túi đầu. Ngươi đã muốn đi, vậy cái này xà tôn liền giao cho ngươi. Dương Trần trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Vâng, chủ nhân. Lâm Tang Thậm cắn răng nói. Thiếu tôn, tuyệt đối không thể à, cái này xà tôn tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương Phi cuống quýt nói. Tuyệt đại tông sư, người thế nào? Đây chính là chân chính tuyệt đại nhân vật. Đứng tại giang hồ trên đỉnh cao nhân vật tuyệt thế. Loại tầng thứ này cao thủ, đương thời hắn hữu. Bên trong là một mới vừa vào thông huyền chi cảnh người, có thể đối đầu tồn tại. Cái này. Lâm Tang Thậm cũng có chút chần chờ. Tam phẩm cùng nhất phẩm ở giữa, cách xa nhau hai cái đại cảnh giới a. Mặc cho nàng thần công thông thiên, lại như thế nào? Cuối cùng nan địch. Bất luận là công pháp tu hành, kinh nghiệm chiến đấu, kia xả tôn đều ở xa nàng phía trên. Không sao. Nhìn xem Vương Phi ánh mắt thấp thỏm, còn có Lâm Tang Thậm cố tự chấn định thần sắc, Dương Trần nhàn nhạt nói ra. Lần này, ta dùng phân thần hóa niệm chi thuật, đem một đạo thần niệm phụ ở trên thân thể ngươi, ngươi một mực buông tay đi chiến là được. Lâm Tang Thậm nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thiếu tôn, hẳn là ngươi đã đến đạt vô thượng chi cảnh. Vương Phi bỗng nhiên giật mình. Phân thần hóa niệm, đó là vật gì? Đây chính là vô thượng cường giả mới có cái gọi là thủ đoạn a. Đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa vô thượng thủ đoạn. Có thể xưng thần thông nhất lưu. Không có. Dương Trần lắc đầu. Nghe, Vương Phi sắc mặt tối sầm lại. Tiên lộ mênh ngông, cái này vô thượng chi cảnh coi là thật khó thành. Chắc không được đương thời tuy có tuyệt đại tông sư, nhưng lục địa thần tiên lại là ít càng thêm ít. Ai? Nghĩ đến cái này, Vương Phi thở dài một tiếng. Dương Trần nhìn Vương Phi một chút, nhàn nhạt nói ra, nhưng vô thượng chi cảnh, trong mắt ta nhưng cũng không tính là gì. Không tính là gì. Vương Phi sững sờ, tự lẩm bẩm. Một tháng trước, Dương Trần chính là thiếu niên chí tôn, tuyệt đại tông sư. Cái này sau một tháng, ai có thể nhìn ra Dương Trần lúc này là cảnh giới cỡ nào? Nghĩ đến chính là kia vô thượng cường giả cũng bất quá như thế. Tay không gọi thiên lôi, chiếu lập vô ảnh, thông thiên kiếm quyết, thiên hạ kiếm pháp, một kiếm quang lạnh mưa y bốn châu. lúc trước là ta sơ sót, Thái Bạch Kiếm Tông khuyết thiếu hộ sơn đại trận, này mới khiến Thiên Đạo Tông có thời cơ lợi dụng. Gặp Vương Phi tìm về tự tin, Dương Trần nhàn nhạt nói ra, ta ở đây bố trí hộ sơn đại trận, việc này không nên chậm trễ, Lâm Tang Thẩm ngươi bây giờ liền xuất phát tiến về Vô Kiếp Cốc đi.
Vâng, chủ nhân.
Lâm Tang Thẩm gật đầu, thân hình bay vút, hướng về Vô Kiếp Cốc đa nhờ tới.
Thiên Đạo Tông.
Nhìn về phía chân trời, Dương Trần ánh mắt như kiếm, hai đạo hư ảo kiếm quang tại trong con mắt chìm nổi.
Ta muốn lấy máu của ngươi, đến tế ta thần thông.
Chương 100, giết vào Vô Kiếp Cốc.
Hạo ngày càng cao treo, phổ chiếu mà xuống.
Tầng mây hạo đãng, mây trắng mờ mịt, một đạo thiểm điện va cờ hở pha bầu trời y.
Lâm Tang Thẩm thân pháp vận chuyển tới cực hạn, hướng Vô Kiếp Cốc đa nhờ tới.
Lang ba vi bộ, la miệt sinh trần.
Dãy núi, đồng ruộng, khói bếp.
Phong cảnh dọc đường, nhanh chóng lướt qua.
Giữa không trung, Lâm Tang Thẩm mái tóc bay múa, tay áo đồng bền, như là đằng vân giá vũ tiên thần.
Khoái hoạt vô cùng, tiêu dao tự tại.
Vô Kiếp Cốc có Thiên Đạo Tông tuyệt đại tông sư tọa trấn, nghĩ đến dễ thủ khó công.
Nhưng ta có chủ nhân thần niệm hộ thể, coi như Thiên Đạo Tông chu tới lại như thế nào.
Càng là tới gần Vô Kiếp Cốc, Lâm Tang Thẩm trong lòng càng kiên định.
Bành trướng lực lượng, chạy xuôi toàn thân, nàng chưa phát giác cuồng bạo, ngược lại giống như là bị ánh nắng bao vây lấy, ấm áp cùng húc.
Lâm Tang Thẩm ngón tay ngọc nhỏ dài, xẹt qua mi tâm, nơi đó có một cái nhàn nhạt màu đỏ ấn ký.
Đỏ thắm như máu, lại quang minh lẫm liệt.
Ấn ký bên trong, chính là Dương Trần thần niệm.
Đạo này thần niệm, ngậm mà không phát, lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa.
Sát ý đã quyết.
Vô Kiếp Cốc.
Mảng lớn bãi cỏ, từng cây lớn cây tùng, che trời đặt song song, xa xăm mà thâm thúy.
Một nam tử, ngồi xếp bằng hư không, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt tâm quỷ.
Hắn mặc lưu bào, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ âm lãnh khí tức, để cho người ta không rét mà run.
Sa Tôn đại nhân, hôm nay chính là mở đường ngày, nghĩ đến kia Dương Bắc Thần là sẽ không tới.
Dương Bắc Thần.
Nhìn trời một bên, Sa Tôn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói.
Lúc không anh hùng làm thằng nhãi danh thành danh.
Đã dám khiêu khích ta Thiên Đạo Tông, liền muốn để hắn nếm thử vạn xà phệ tâm tư vị.
Hà Lập Quần cùng Tiêu Thừa Bình dùng mình một cái.
Vạn xà phệ tâm, bọn hắn chỉ gặp qua một lần.
Nhưng kia so thế gian bất luận cái gì hình phạt đều muốn kinh khủng 1000 lần, gấp 1 vạn lần.
Chân chân chính chính muốn sống không được, muốn chết không xong.
Dương Bắc Thần giết ta Thiên Đạo Tông hai đại tuyệt đại tông sư, ta liền giết hắn Thái Bạch Kiếm Tông, hắn lại có thể thế nào?
Sa Tôn cười lạnh, hai mắt nheo lại, để cho người ta sợ hãi.
Nghe vậy, một đám người áo đen lập tức trong lòng nghiêm nghi.
Hơi một tí diệt người tông môn, vạn xà phệ tâm.
Cùng vị này so ra, bọn hắn những này nam chiếu tà đạo nhân sĩ đơn giản đơn thuần tựa như nhà trẻ tiểu hải tử.
Gặp Sa Tôn nhắm mắt không nói, Tiêu Thừa Bình chắp hai tay sau lưng, định âm thanh nói ra.
Các ngươi trước kia không tổ chức không kỷ luật, mặc vào này Thiên Đạo huyền bào về sau, liền muốn nghe ta Thiên Đạo tông hiệu lệnh làm việc.
Rõ.
Một đám người áo đen lập tức quỳ lạy nói y.
Chính đạo tông môn người hay là không chịu đầu hàng.
Hà Lập Quần tiến lên một bước, hỏi.
Đúng vậy, cái này chính đạo nhân sĩ vẫn thà chết chứ không chịu khuất phục, nói cái gì cũng không chịu đầu hàng.
Còn la hét Dương Bắc Thần sẽ đến cứu bọn hắn, còn nói.
Nói cái gì?
Hà Lập Quần sắc mặt lạnh lẽo.
Một người áo đen lập tức run rẩy nói ra.
Nói Thiên Đạo Tông đều là tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, Dương Bắc Thần vừa đến, chúng ta những người này đều sẽ vạn kiếp bất phục.
Thật to gan.
Giữa không trung, Sa Tôn hừ lạnh một tiếng.
Hắn tung hoành Tây vực hơn 10 năm, huyết chiến quá ngàn trận, bước vào tuyệt đại tông sư cảnh, khi nào nhận qua loại này khí.
Trong lúc nhất thời, Sa Tôn trong lòng tức giận càng sâu, một thân cuồng bạo cương khí, lạnh thấu xương sắc ý, quét sạch mà qua.
Một đám người trong chính đạo từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trời.
Tiêu Thiên Hải, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi Thiên Hà kiếm phái ném không đầu hàng.
Sa Tôn lạnh lùng đảo qua toàn trường, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Hải nói.
Bây giờ, không có Thiên Hà kiếm phái, chỉ có Thái Bạch kiếm tông, ta Tiêu Thiên Hải cùng Thái Bạch kiếm tông cùng tồn vong.
Tiêu Thiên Hải sắc mặt tạm đạm, lại trịch địa hữu thanh.
Sa Tôn nhướng mày, ngược lại hướng Lý Thiên Thanh nhìn lại.
Lý Thiên Thanh, ngươi đây.
Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta cam đoan giúp ngươi hủy diệt Thiên Hà kiếm phái, để ngươi thông Thiên kiếm phái một nhà độc đại.
Nói so hát còn tốt nghe, đáng tiếc ra, từ xưa đến nay, ta không ép chính.
Đã nhập Thái Bạch kiếm tông. Ta thông Thiên kiếm phái cùng Thiên Hà kiếm phái ân oán tự nhiên xóa bỏ.
Lý Thiên Thanh sắc mặt tái nhợt, lại lắc đầu.
Không tệ, chúng ta tuy là người giang hồ, nhưng cũng là nam chiếu người.
Ta nam chiếu tuy là tiểu quốc, nhưng là nữ hoa đại thần con dân, tự nhiên chi ân nghĩa, cũng biết liêm sỉ.
Đã đưa về Thái Bạch kiếm tông, vậy ta chính là Thái Bạch kiếm tông người, huống chi ta Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử cũng không từng đầu hàng, chúng ta trưởng môn há lại sẽ nhận thua.
Đinh Tu Thành mặt như dây vàng, lại cười thảm nói.
Sa Tôn, ngươi liền cho rằng ngươi thắng chắc.
Ngươi tuy mạnh, nhưng lại mạnh bất quá Dương Bắc Thần.
Trong lúc nhất thời, ba tông đệ tử quần tình xúc động, trợn mắt nhìn.
Ngậm miệng.
Sa Tôn phiền não trong lòng, khép mắt lại, lạnh lùng ánh mắt đảo qua toàn trường.
Toàn trường tất cả mọi người như là bị rắn độc để mắt tới, da lông lóe sáng, có loại cảm giác không rét mà run.
Sa Tôn đại nhân không cần tức giận.
Ta thần tông trọn vẹn mấy ngàn người ở chỗ này hầu, kia Dương Bắc Thần không đến trả tốt.
Nếu là tới, bất quá chỉ là tự tìm đường chết thôi.
Hà Lập Quần tính cách nóng nảy, lớn tiếng nói.
Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Thiên Đạo Tông Chu vẫn là Bái Nguyệt giáo chủ.
Ngay cả Dạ Tôn cùng Trúc Minh Tử đều chết tại Dương Bắc Thần trên tay.
Các ngươi nhân số lại nhiều, thì có ích lợi gì?
Lý Thiên Thanh cười lạnh nói.
Lý Thiên Thanh, ngươi không nên quên, hiện tại mệnh của ngươi giữ tại trên tay của ta, ngươi còn dám khẩu xuất cùng nôn.
Hà Lập Quần lập tức cả giận nói.
Thì tính sao?
Ngươi cho rằng ta Nam Chiếu ba đại tông môn đều là tham sống sợ chết chi đồ.
Tiêu Thiên Hải khinh thường nói.
Ngươi!
Hà Lập Quần bị hai người khí nổi trận lôi đình.
Hà huynh, ngươi tỉnh táo một điểm.
Tiêu Thừa Bình trịnh trọng nói.
Dương Bắc Thần sắc thực lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, lại có Xà Tôn đại nhân ép trận, lại có sợ gì?
Tiêu huynh, lời này có ý tứ gì?
Hà Lập Quần cau mày nói.
Ý của ta là, mặc kệ hôm nay Dương Bắc Thần tới hay không, ta Thiên Đạo Tông đều đứng ở thế bất bại.
Hắn không đến, ta Thiên Đạo Tông liền đem nhất thống Nam Chiếu võ lâm.
Hắn tới, có Xà Tôn đại nhân tại, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn.
Tiêu Thừa Bình một bộ áo bào đen, đón gió bay lên, cười to nói.
Không tệ, hắn Dương Bắc Thần mạnh hơn, lại có thể địch nổi Xà Tôn đại nhân.
Lại nói chúng ta mấy ngàn tên tà đạo nhân sĩ, tùy tiện nói ra nước bọt đều đem hắn chết đuối.
Một đám tà đạo nhân sĩ cùng nhau phân chấn.
Cho cười, các ngươi những này tà ma ngoại đạo.
Đối mặt ta chính đạo nhân sĩ cũng không dám chính diện chống đỡ, còn dám ở trước mặt đối mặt Dương Bắc Thần.
Đinh Tu Thành cười nhạo nói.
Binh bất tiếm trá, ngươi chính đạo đều biến thành tù nhân, nói lại nhiều thì có ích lợi gì.
Tiêu Thừa Bình lắc đầu bật cười.
Một đám tà đạo nhân sĩ nhao nhao gật đầu.
Dương Bắc Thần nếu là thức thời, ngoan ngoan tới cửa đến nhận tội.
Nếu không tại ta Thiên Đạo Tông thiên uy phía dưới, còn không đem hắn đánh cho te ra quần, oanh sắt thành bột mịn.
Một vị tà đạo nhân sĩ chính khinh thường niệm mai lúc.
Bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm cao vút, Dương Bắc Thần đến đây tiếp Thiên Đạo Tông.
Lạch cạch.
Trong chốc lát, một đám tà đạo nhân sĩ binh khí toàn bộ rớt xuống đất, đám người toàn thân chấn động, ngây ra như phỗng.
Qua hồi lâu, Hà Lập Quần lấy lại tinh thần, bất khả tư nghị kêu lên.
Dương Bắc Thần đến rồi.
Hắn muốn một người khiêu chiến ta Thiên Đạo Tông.
Nháy mắt sau đó, cả tòa Vô Kiếp Cốc cầm vàng chấn động, trong nháy mắt sôi trào lên.
Một đám chính đạo nhân sĩ đứng thẳng lên, hướng chân trời nhìn lại.
Một đám tà đạo nhân sĩ quỳ trên mặt đất, cũng rung động ngẩng lên đầu nhìn qua cốc khẩu phương hướng, phảng phất bên kia có một cái thế thần ma xuất thế.
Oanh!
Chỉ gặp một đạo tia chớp màu đen và cờ hở pha bầu trời y.
Vô Kiếp Cốc miệng có một khối đoạn long thạch cản đường, nhưng này người lại không chút nào tránh né ý tứ.
Trong chốc lát, một đạo cường đại kiếm khí bắn ra.
Ẩm.
Đoạn long thạch nổ tung, người kia cứ như vậy nên ngang, giết vào trong cốc.
Chỉ gặp, người kia bước liên tục khẽ rời đi, chân trần mà đứng, bóng ánh ướt át, giẫm tại xốp trên bùn đất.
Cái này đúng là một nữ tử.
Chỉ gặp, nàng áo đen phiêu đãng, tay áo nhẹ nhàng, trên mặt không mang theo chút nào sắc ý, ngược lại giống như là đạp thanh du lịch thiên kim công chúa.
Loại này cử động khác thường, loại này ngậm mà không phát uy thế, để cho người ta kinh dị.
Lúc này, Vô Kiếp Cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đám người nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem tên kia kinh diễm nữ tử.
Ngươi là Dương Bắc Thần.
Hà Lập Quần mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, quay người nói ra, cái này Dương Bắc Thần lại là nữ tử.
Thấy thế, đám người liếc nhau, lắc đầu.
Làm sao có thể?
Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ.
Hà đại nhân, đây là Lâm Tăng Thậm, là kia Dương Bắc Thần thị nữ.
Dương Bắc Thần không đến, liền phái ngươi một cái nhược nữ tử đi tìm cái chết.
Vô Kiếp Cốc bên trong, một đám tà đạo nhân sĩ nghị luận ầm ĩ.
Ồn ào.
Lâm Tăng Thầm khẽ quát nó y.
Sát ý ngập trời, quét sạch mà qua.
Toàn trường tĩnh mịch, đám người chỉ cảm thấy như lâm vực sâu, toàn thân nhịn không được run rẩy.
Lâm Tăng Thầm, ngươi cũng dám một người bước vào ta Vô Kiếp Cốc.
Hà Lập Quân ổn định lại tâm thần, phẫn nộ quát.
Thì tính sao?
Lâm Tăng Thầm cười duyên dáng.
Không biết Lâm cô nương tới đây có gì muốn làm?
Tiêu Thừa Bình chắp tay nói ra, không phải là đại biểu Thái Bạch Kiếm Tông, đến đây cùng ta Thiên Đạo Tông cùng cử hành hội lớn sao?
Cùng cử hành hội lớn, ngươi cũng xứng.
Ta lần này đến đây, chính là vì hai chuyện.
Lâm Tang Thấm lắc đầu.
Ồ, cái nào hai chuyện?
Tiêu Thừa Bình thở dài nói y.
Chuyện thứ nhất, đón về ta Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử.
Chuyện thứ hai, ngươi Thiên Đạo Tông không mời mà tới, đã thương ta Tông đệ tử, hiện tại chịu nhận lỗi.
Lâm Tang Thấm chậm rãi mà nói, mở miệng nói ra.
Chịu nhận lỗi.
Cho cười.
Đổi hắn Dương Bắc Thần đến, lời này còn nói qua được.
Ngươi một cái nhược nữ tử tới đây, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, muốn tự tìm đường chết hay sao?
Đúng lúc này, một thanh âm từ giữa không trung truyền đến.
Thanh âm lạnh lẽo, mang theo đồng bột sát cơ bao phủ xuống, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy không thôi.
Nghe vậy, đám người hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp Xà Tôn ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói ra.
Dương Bắc Thần thật sự là không biết mùi vị, vậy mà phái ngươi đi tìm cái chết.
Đối mặt loại này phô thiên cái địa uy thế, Lâm Tang Thẩm lại là sắc mặt lạnh nhạt. Đối phó ngươi loại người này, cũng đáng được để cho ta chủ nhân tự thân xuất mã.
Hừ.
Xà Tôn rốt cuộc ép không được tức giận trong lòng, hừ lạnh nói, muốn chết.
Dương Bắc Thần còn chưa tính, thậm chí ngay cả một thị nữ đều coi thường như vậy hắn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ.
Tìm ngươi.
Nghe vậy, Lâm Tang Thẩm sắc mặt bình tĩnh, thân hình thon dài.
Tại dưới ánh mặt trời, da thịt trắng đoán, tản ra hào quang nhàn nhạt.
Hô.
Một trận gió nhẹ thổi qua, nàng mái tóc bay lên. Ánh mắt lạnh lẽo.
Trong chốc lát, cường đại kiếm khí bắn ra, trực trùng vân tiêu.
Đây là Dương Bắc Thần.
Chương 101, Bắc Minh Tiên Công.
3000, cầu đặt mua.
Đây là Dương Bắc Thần khí tức.
Nhìn xem một màn này, một đám chính đạo nhân sĩ bỗng nhiên giật mình.
Lâm Tang Thẩm mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng cũng bất quá chính là tam phẩm cảnh giới, muốn đánh thắng Xà Tôn, kia là tuyệt đối không thể nào sự tình.
Nhưng dưới mắt, loại này kiếm khí ngút trời khí thế, tuyệt không phải tam phẩm.
Hẳn là, một trận chiến này, chính đạo võ lâm thật còn có cơ hội chiến thắng.
Giết.
Mặc kệ trong lòng mọi người ý nghĩ như thế nào, Lâm Tang Thẩm lại là bỗng nhiên động.
Bước chân đập mạnh, tung trời mà lên.
Chỉ gặp, một đạo tia chớp màu đen, va cờ hờ pha bầu trời y.
Lâm Tang Thẩm chập ngón tay như kiếm, cường đại kiếm khí, như thực chất, hướng về phía trước đa nhờ tới.
Lục đạo kiếm quang như cánh chim, va cờ hờ pha bầu trời y, Lâm Tang Thẩm bao phủ tại trong kiếm quang, sát phạt tuyệt thế.
Bên trên bầu trời, lập tức vang lên trận trận sấm rền thanh âm.
Kia là nàng tốc độ quá nhanh, đưa đến ảo giác.
Kiếm quang hướng về phía trước, bay đi, lạnh thấu xương kiếm khí, đâm thủng bầu trời.
Đối mặt loại uy thế này, Xà Tôn lại là không chút hoang mang, nhẹ nhàng vỗ, không có chút nào dị trạng, đạo kiếm quang kia bỗng nhiên nổ tung.
Cái này sao có thể?
Tiêu Thiên Hải bỗng nhiên cả kinh kêu lên.
Trong mắt mọi người, một trưởng phía dưới, Lâm Tang Thẩm trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất.
Lúc này, bên trên bầu trời, gợn sóng đạo đạo, dư vị chưa tỉnh, phảng phất giống như triều tịch.
Mà Xà Tôn ngồi xếp bằng trong hư không, như là thần linh tại đám mây quan sát chúng sinh, ánh mắt lạnh lẽo mà tà mị, không mang theo chút nào tình cảm.
Đây là Thiên Đạo Tông Thiên Xà Thần Công.
Lý Thiên Thanh sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng.
Thiên Xà Thần Công, phá vỡ hồn bách độc, phệ hồn nứt xương, giết người ở vô hình.
Đinh Tu Thành cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù là tuyệt đại tông sư cũng khó chống cự.
Nghe được Đinh Tu Thành lời nói, đám người chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn run rẩy lên.
Không ai từng nghĩ tới, Lâm Tang Thẩm mới gió nhẹ hiền hách, lúc này lại không hề có lực hoàn thủ nằm trên mặt đất.
Đây là kinh khủng bực nào, cỡ nào quỷ dị thủ đoạn.
Liền ngay cả một đám tà đạo nhân sĩ, đều dọa đến ngồi dưới đất, khó có thể tin.
Chính là ngay cả Tiêu Thừa Bình bọn người sắc mặt phát lạnh, loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn, thế nhưng là địch ta không phân a.
Chỉ là một cái Thiên Xà Thần Công, cũng dám rong rạc.
Lại không nghĩ rằng, Lâm Tang Thẩm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, thân hình phong dài, tuyệt thế đứng ngạo nghễ, giống như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm.
Đâm thủng bầu trời.
Giữa không trung, cuồng bạo kiếm khí, tứ ngược ở giữa, tầng mây tản ra.
Chỉ gặp, Lâm Tang Thẩm tóc xanh bay lên, như là thác nước tóc dài, đón gió phiêu đãng.
Sợi tóc ở giữa, lại phát ra từng đạo kiếm quang, đâm rách hư không.
Trong hư không, lập tức gợn sóng trận trận, nàng cả người như là từ cửu thiên bên trên giáng lâm phàm trần tiên thần đồng dạng.
Uy thế tuyệt luân.
Dưới ánh mặt trời, nàng da thịt như ngọc, chảy xuôi ánh sáng màu xanh lam, phảng phất giống như bất hủ, cả người như là hô phong hoán vũ cửu thiên tiên thần.
Tốt một tay hư không ngưng kiếm, cương khí thành huy.
Xà Tôn trong con mắt hiện lên một vòng dị sắc, thở dài nói, tính thiên tính toán địa không bằng tính mình, người không vì mình trời chu đất diệt.
Tuổi còn trẻ liền nhập tam phẩm cảnh giới, ta cũng không muốn giết người. Ngươi nhưng nguyện nhập ta Thiên Đạo Tông.
Nhiều lời vô ích, xin chiến.
Lâm Tang Thẩm lông mày như lưới đao, kiếm khí cao chót vót.
Lục mạch thần kiếm.
Lâm Tang Thẩm hét lên một tiếng, ngón tay liền chút, mênh mông kiếm khí bắn ra.
Cùng lúc đó, nàng cả người chân đạp hư không, lang ba đạp hư thân pháp triển khai, cả người tốc độ đạt đến một loại cực hạn. Có thể nhìn thấy, nó tựa như một tia chớp màu đen, va cờ hờ pha bầu trời y, mang theo thẳng tiến không lùi sát ý, hướng phía trước đai nhờ tới.
Tốt một cái lục mạch thần kiếm.
Sa Tôn cười nhạt một tiếng, ngồi xếp bằng đứng dậy, tóc thật dài rối tung mà xuống, tà dị như quỷ mị, để cho người ta khắp cả người phát lạnh.
Chân hắn đạp hư không, cả người bất động không dao, một cái tay nô ra, cùng kiếm khi ẩm vàng va chạm.
Oeng.
Va chạm trong nháy mắt, trên bầu trời tầng mây bắt đầu hội tụ, che khuất mặt trời.
Một đạo phô thiên cái địa khí thế chân áp mà xuống, để đám người như lâm vực sâu, toàn thân lỗ chân lông giống như là muốn tràn ra máu tươi.
Kinh khủng tuyệt luân.
Khí thế bằng bạc, quét sạch mà qua.
Vô kiếp cốc bên trong, lập tức gió nổi mây phun, cỏ cây nhao nhao sợ hãi run run, giống như là muốn bị nhổ tận gốc.
Hai người cương khí va chạm ở giữa, uy thế bắn ra, để đám người như là đứng trước lũ quét.
Phanh phanh phanh.
Trong lúc nhất thời, đám người bên thai chỉ nghe được liên tiếp tiếng nổ, hoàn toàn thấy không rõ hai người động tác.
Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, đã đạt tới một loại cực hạn.
Dù là lấy thông huyền tông sư ánh mắt đến xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh, ở trên không bên trong không ngừng va chạm.
Cái này,
mọi người đều là trợn mắt hốt mồm.
Lâm Tang thậm chí là tam phẩm thông huyền, vậy mà có thể cùng Xà Tôn chiến đến loại tình trạng này.
Lý Thiên Thanh cũng là thở dài.
Lâm Tang Thẩm mới vừa vào thông huyền chi cảnh, có thể cùng Thiên Long Tán Dương đại tông sư giết nhau, đây quả thực nghe rợn cả người.
Hà Lập Quần càng là trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài.
Mình vừa mới lại còn mở miệng niệm ai.
Nữ tử này bất quá 20 phương hoa, vậy mà liền có thể đánh với Xà Tôn một trận.
Cái này Dương Bắc Thần đến tột cùng là ai a? Một thị nữ có thể mạnh tới mức này.
Quá kinh khủng.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem chân trời.
Lúc này, chiến cuộc lại có biến hóa.
Chỉ gặp, Lâm Tang Thẩm tóc đen phiêu đãng, ngón tay ngọc điểm nhẹ.
Tương đạo kiếm khí, bắn ra, nàng vận kiếm như gió, giọt nước không lọt.
Có thể nhìn thấy, nàng đầu ngón tay ngưng tụ trường kiếm, như thực chất, có thể mọc có thể ngắn, biến hóa ngàn vạn.
Khói mù lượn lờ, tầng mây mờ mịt, kiếm khí bích khói hoành.
Đối diện Xà Tôn, thì bất động không dao, giống như là một tòa vạn cổ thần sơn, sừng sững giữa thiên địa.
Vô luận Lâm Tang Thẩm như thế nào xuất kiếm, Xà Tôn đều mây trôi nước chảy.
Kiếm khí với hắn mà nói, liền như là thanh phong quất vào mặt, không có tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng.
Đột nhiên, Xà Tôn một trưởng vỗ ra, chôn vùi kiếm quang, nhàn nhạt nói ra, lục mạch thần kiếm quả nhiên là hảo kiếm pháp, đáng tiếc trong mắt ta, lại chẳng là cái thá gì.
Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Thanh bọn người biến sắc, hoảng sợ nói.
Không được.
Chỉ gặp, Xà Tôn năm ngón tay mở ra, đột nhiên một nắm, hư không nổ đùng.
Đầy trời kiếm khí, lại bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay.
Nháy mắt sau đó, cánh tay hắn khẽ động, nhẹ nhàng hất lên.
Tất cả kiếm khí, bay ngược mà ra, đập vào Lâm Tang Thẩm trên thân.
Xoẹt.
Một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Giữa không trung, Xà Tôn đứng chắp tay, áo bào đen phiêu đãng, sắc mặt lạnh lùng.
Lâm Tang Thẩm lại đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, dữ tợn vô cùng.
Xong, chẳng lẽ hôm nay thật khó thoát một kiếp sao?
Cái này Xà Tôn thật sự là quá kinh khủng.
Đây quả thực chấn áp đương thời không người địch.
Trong lúc nhất thời, người trong chính đạo nhịn không được nghị luận ầm ĩ.
Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được lo âu hướng giữa sân nhìn lại.
Biết rõ không địch lại, Lâm Tang Thẩm vẫn đến đây cứu rút.
Loại này biết rõ không thể làm mà vì đó hành vi, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng.
Gặp hố sâu dữ tợn, trang diện dọa người.
Trong lúc nhất thời, người trong chính đạo cũng nhịn không được vì nàng lau một vệt mồ hôi.
Đây chính là Thiên Đạo Tông thông thiên huyền pháp sao?
Trong mắt ta xem ra, cũng bất quá như thế a.
Đột nhiên, Lâm Tang Thẩm chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ trời sập xuống cũng không thể để hắn dao động nửa phần.
Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nàng đứng thẳng như tùng, thân hình thẳng tắp, hai chân phong dài, tuyệt thế mà đứng.
Tóc xanh như suối, nàng toàn thân như lưu ly đúc thành, tản ra hào quang nhàn nhạt, như cửu thiên tiên nữ, dáng lâm phàm trần.
Không gì hơn cái này.
Lục mạch thần kiếm, xác thực có thể xưng tuyệt thế kiếm pháp.
Nhưng kiếm pháp mạnh hơn, cuối cùng nhìn chính là vận dụng người như thế nào.
Chỉ là tam phẩm thông huyền, vừa rồi ta bất quá đùa với ngươi chơi thôi, nhưng ngươi như thế khẩu xuất cùng nôn. Xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa a.
Xà Tôn con mắt nhắm lại, lạnh lùng nói.
Lời nói ở giữa, khí thế phát ra, để tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi cả kinh.
Đây là một loại sinh mệnh cấp độ khác biệt, như là phàm nhân ở trước mặt đối mặt mãnh hổ. Giờ phút này, cũng chỉ có thông huyền chi cảnh cường giả, mới có thể ngăn cản loại này phô thiên cái địa uy thế. Bắc Minh tiên công. Mọi người ở đây kinh hãi lúc, Lâm Tang Thẩm thân thể trôi nổi, trong miệng lạnh nhạt thì thầm. Giữa thiên địa, thoáng như biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Tất cả nguyên khí đều hướng về Lâm Tang Thẩm trên thân hội tụ, trên người nàng phảng phất giống như thành một cái vòng xoáy. Trong chốc lát, khí tức của nàng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Lâm Tang Thẩm chân đạp lăng ba đạp hư, vận chuyển Bắc Minh tiên công, trên tay lục mạch thần kiếm thi triển ra. Kiếm quang như mưa, oanh sát hướng về phía trước. Nàng cả người tóc xanh bay lên, như là một vị chiến tranh nữ thần, mang theo vô tận chiến ý, hướng về phía trước đa nhờ tới. Đây là... Sa Tôn híp mắt lại, trên mặt như có điều suy nghĩ. Từ trên cao xem ra, Lâm Tang Thẩm cả người giống như là một cái động không đáy, phô thiên cái địa nguyên khí tập trung vào một thân. Giờ phút này, nàng cả người như là tiên nữ lâm thế, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí, tách ra kinh diệm thế gian quan mang. Bắc Minh tiên công. Đột nhiên, Tiêu Thiên Hải hoảng sợ nói, đây là Vũ Hóa Tông thất truyền Bắc Minh tiên công. Nghe vậy, toàn trường đống nhiên giật mình. Bắc Minh tiên công, đủ để tu hành đến vô thượng chi cảnh vô thượng thần công. Năm đó uy trấn võ lâm, khó gặp địch thủ, có thể nói là trong truyền thuyết thần công. Không nghĩ tới, Bắc Minh tiên công vậy mà xuất thế. Đinh Tu Thành kinh hãi nói. Hắn trải nghiệm là sâu nhất, Bắc Minh tiên công cùng Dược Vương Điện còn có mấy phần nguồn gốc. Dược Vương Điện nguồn gốc từ Vũ Hóa Tông bất lao trưởng Xuân Công, đồng dạng có thể xưng vô thượng thần công. Khó trách ngày đó Dương Thiếu Tôn nguyện ý thả ta Dược Vương Tông một ngựa, nguyên lai hắn là nể mặt Dược Vương Điện. Đinh Tu Thành trong lòng thở dài. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được Dương Trần dụng tâm lương khổ. Nhưng mọi người tới không kịp kinh hãi, bởi vì xà tôn động. Bắc Minh tiên công lại như thế nào? Ta Thiên Đạo Tông thông thiên huyền pháp chưa từng sợ qua. Mắt thấy kiếm khí lâm mặt, xà tôn bỗng nhiên dậm chân, hư không bạo tạc. Lần thứ nhất đem cương khí ngoại phóng, hai tay khẽ động. Trong hư không, một đạo khí thế kinh thiên động địa, bắt đầu ấp ủ. Một đầu cự mãng, nổi lên, thân rắn tản ra ánh sáng màu đỏ, mị hệ NG ham ở, thôn thiên phệ địa. Nháy mắt sau đó, xà tôn mở mắt. Chẳng biết lúc nào lên, con ngươi của hắn đã biến thành mắt rắn hình dạng. Dọa người vô cùng. Hắn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, để tất cả mọi người có một loại thần hồn câu diệt cảm giác. Vũ Hóa Tiên Tông, không chịu nổi một kích. Giữa không trung, xà tôn lạnh lùng nói. Ồ, phải không? Đúng lúc này, một thanh âm từ mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Chương 102, ta tức là tiên thần. Câu đặt mua. Vâng. Xà tôn chân đạp hư không, sau lưng một đầu cự mãng như thực chất. Dưới ánh mặt trời, lân phiến tản ra yêu diễm hồng quang, dọa người vô cùng. Hắn đông nhiên mở mắt ra, con ngươi như rắn, yêu dị mà ta mị, phảng phất giống như thượng cổ bà xà, nuốt thần tượng, tản mát ra man hoang chi khí. Cái này, từng đạo thượng cổ man hoang khí tức truyền đến. Bên hai như là xuân tuyết sơ tan, sấm mùa xuân chợt vang. Lâm Tang Thẩm lông tơ nổ lên, trước mắt vị này địch thủ không giống như là người, mà giống như là một đầu đại xà, thượng cổ trong thần thoại Ma Hô La Giả. Dã man mà quỷ dị, hắn đứng tại kia không nhúc nhích. Lại cho người ta một loại băng lãnh cô quạnh cảm giác. Giết. Lâm Tang Thẩm đầu lưỡi khẽ cắn, thoát khỏi khống chế, vận kiếm như gió, xông về phía tiền. Cổ tay nàng vẩy một cái, kéo ra một đóa kiếm hoa, mỹ lệ tuyệt luân, lại mang theo sát ý thấu xương. Kiếm quang lạnh thấu xương, phách thiên cái địa, giống như là đem thiên địa đều bổ ra. Ông. Mi tâm nhói nhói, lông tóc sợ lập, xà tôn trên mặt lại nổi lên một vòng tiêu dung, như Phật Đà nhặt hoa, già diệp mỉm cười. Kiếm quang đâm thẳng mi tâm. Mũi kiếm đột nhiên run lên, cũng rốt cuộc khó nhập mảy may. Cái này, Lâm Tang Thẩm con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy xà tôn làn da tốt như da rắn, mềm dẻo mười phần, không thể phá vỡ. Cổ tay vẩy một cái, Bắc Minh cương khí hợp lại, kiếm quang đột nhiên lạnh thấu xương, lần nữa hướng phía trước đâm tới. Lục đạo kiếm quang hợp nhất, hóa thành một đạo như thực chất tiên kiếm, hướng phía trước quanh sát. Cái này sao có thể? Lâm Tang Thẩm đống nhiên giật mình, nàng kiếm quang liền chút, xà tôn lại bất động không giao. Toàn thân như kim cương bất hoại. Vô luận nàng như thế nào xuất kiếm, xà tôn đều như là một tòa vạn cổ thần sơn, sừng sững giữa thiên địa. Cái này khiến nàng hoàn toàn không nhìn thấy mảy may chiến thắng hy vọng. Chơi đủ chưa? Xà tôn lắc đầu, nhẹ nhàng một trường vô ra. Một trường này, rắn độc xuất động, giống như là rắn hổ mang, mở to mắt. Một trường phía dưới, Lâm Tang Thẩm như rơi xuống vực sâu, căn bản khó mà ngăn cản loại uy thế này. Ầm. Lâm Tang Thẩm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra, đập xuống đất, ném ra một cái sâu đạt mấy thước hố to. Toàn trường tĩnh mịch. uy lực to lớn, quả là tại tư. Không ai nghĩ đến sẽ là loại kết cục này. Lục mạch thần kiếm chủ công, Bắc Minh tiên công hồi phục, Lăng Ba đạp hư thân pháp linh động, tất cả đều có thể xưng đương thời tuyệt học. Nhưng đối mặt xà tôn vậy mà lấy không được một tơ một hào tiện nghi. Loại uy thế này để cho người ta rung động. Chẳng lẽ hôm nay không có một chút hy vọng chiến thắng sao? Có người thất hồn lạc phách. Như thế nào còn có hy vọng? Có người cười khổ, lắc đầu. Trong lúc nhất thời, đám người bi thương tại tâm chết. Không phải công pháp không đủ mạnh, mà là tu vi tuyệt đối chênh lệch. Nếu là Lâm cô nương tiến vào nhất phẩm thông huyền, hôm nay thắng bại có lẽ thắng bại khó liệu. Lý Thiên Thanh thấy thế, thở dài nói. Ai nói không phải đâu. Nếu là đến nhất phẩm thông huyền cảnh, Lâm cô nương tất nhiên có thể cùng hắn đối chọi gay gắt. Tiêu Thiên Hải cũng nhẹ gật đầu. Không tệ, nếu là Lâm cô nương lúc này bất quá mới vừa vào thông huyền, khoảng cách nhất phẩm còn kém hai cái đại cảnh giới, có thể chiến đến mức này đã là thiên phú dị bẩm. Đinh Tu Thành sờ lên râu ria, ngửa mặt lên trời thở dài. Một đám chính đạo nhân sĩ, trong lòng đàn ở dê cha tờ. Vốn cho là hôm nay tất nhiên cần phải cứu, lại không nghĩ rằng là như vậy kết cục. Nếu là Dương Bắc Thần tại liền tốt. Có người không biết làm sao nói. Nghe vậy, đám người sững sờ, túi đầu, trong lòng càng sầu khổ. Xà Tôn chậm rãi đảo qua toàn trường, lạnh lùng nói ra, đây chính là Vũ Hóa Tông Bắc Minh Tiên Công, coi là thật không chịu nổi một kích. Lời nói lạnh như băng truyền đến, để đám người không rét mà run, giống như là bị rắn độc để mắt tới, toàn thân da lông đều muốn run rẩy lên. Gặp nửa ngày không có phản ứng, Xà Tôn lắc đầu, nói ra, Vũ Hóa Tiên Tông, không chịu nổi một kích. Ồ, phải không? Đúng lúc này, một thanh âm từ mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Đây là... Toàn trường tĩnh mịch, qua trong giây lát sôi trào lên. Toàn bộ sơn cốc như là vạn pháo hoanh minh, tiếng người huyên náo. Một đám chính đạo nhân sĩ đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn lại. Lý Thiên Thanh bọn người càng là trong nháy mắt nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, giờ phút này có thể nghe được đạo thanh âm này. Là Dương Bắc Thần, Dương Bắc Thần đến rồi. Chính đạo nhân sĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, nghị luận ầm ĩ. Trong chốc lát, tầng mây tản ra. Hạo ngày càng cao treo chân trời, để cho người ta có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Một nháy mắt, toàn trường vẻ lo lắng tán đi, đám người trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Dương Bắc Thần. Một đám người mặc thiên đạo huyền bảo tà đạo nhân sĩ, nơm nớp lo sợ. Bọn hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, ai dám ở trước mặt chửi bới Dương Bắc Thần. Đây chính là Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ, trẻ tuổi nhất tuyệt đại tông sư, 16 tuổi thiếu niên chí tôn. Dương Bắc Thần. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Hà Lập Quần cùng Tiêu Thừa Bình mở to hai mắt nhìn, hướng trong cốc nhìn lại. Cái này bất quá chỉ là một thanh âm, lại làm cho không khí trong sân biến đổi. Lúc trước, người trong chính đạo đổi phế không chịu nổi, âm u đầy tử khí. Hiện tại, lại là tích cực hướng lên, nhiệt liệt ngang dương khí thế trực trùng vân tiêu. Chỉ là một cái tên, một thanh âm, lại sinh ra kinh người như thế biến hóa. Dương Bắc Thần bất quá mới đến Nam Chiếu một tháng, tại sao có thể có loại này hy vọng? Hà Lập Quần cùng Tiêu Thừa Bình làm sao cũng nghĩ không thông. Dương Bắc Thần vừa đến, bọn hắn phí công nhọc sức. Hiện tại, chính đạo võ lâm lại không nửa điểm vẻ lo lắng không nói, liền ngay cả tà đạo nhân sĩ đều dọa đến hồn bất phụ thể. Sau một khắc, đám người gặp được một bộ suốt đời khó quên cảnh tượng. Chỉ gặp, một cái bóng mờ chậm rãi phù hiện ở hư không. Ban đầu lúc, phảng phất giống như khói bếp, thổi mà tán. Nháy mắt sau đó, lại đột nhiên ngưng thực, như thực chất. Hắn áo đen tóc đen mắt đen, thân hình vĩ ngạ, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần, chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, như là từ thượng cổ giá lâm đương thời trong hồng trận. Cái này. Hà Lập Quần kinh hãi muốn tuyệt, lời nói không rõ ràng. Đây là một loại dạng gì cảnh giới? Cái này chẳng lẽ không phải thần thông A, đơn giản quỷ thần khó lường. Chẳng lẽ hắn tiến vào vô thượng chi cảnh rồi? Tiêu Thừa Bình ngây ra như phỗng, run run rẩy rẩy nói. Mà Tiêu Thiên Hải cùng Lý Thiên Thanh đám người đã nhìn ngây người. Nếu như nói, Dương Trần lúc trước còn tính là tuyệt đại tông sư. Kia giờ phút này, loại này hiện thân phương thức cùng thượng cổ trong truyền thuyết tiên nhân, khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Một đám tà đạo nhân sĩ ấy tự nói, trong lòng đem hối hận phát điên. Bọn hắn nếu là biết Dương Bắc Thần có thần thông như vậy, đâu còn quản cái gì thiên đạo tông, địa đạo tông, hận không thể sớm đầu nhập Thái Bạch Kiếm Tông môn hạ. Từ đó về sau, cái này Nam Chiếu địa khu, không phải tùy ý bọn hắn tung hành. Ngay cả hoàng thất chỉ sợ cũng không dám chọc bọn hắn. Đây là một đạo như thế nào thân ảnh a? Chỉ là vô cùng đơn giản đứng tại kia, lại có một loại bất hủ không xấu khí tức. Hô! Gió thu lên. Dương Trần hư ảnh hóa hư làm thật, dưới ánh mặt trời hắn toàn thân như tiên kim đúc thành, tản ra vĩnh hằng khí tức, chảy xuôi hào quang bất hủ, ngang qua vạn cổ, thẳng tới vĩnh hằng. Dương Trần đưa lưng về phía trung sinh, tóc đen phiêu đãng, ánh mắt như kiếm, liền thẳng tắp nhìn xem Xà Tôn. Xà Tôn trong lòng đột nhiên phát lạnh, trước mắt là vô cùng vô tận kiếm quang. Một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có xông lên đầu. Chương 103, hai tay háo thanh long. Trong lúc nhất thời, hắn thiên xà thân thể, vậy mà nhịn không được run rẩy. Nhưng Xà Tôn thân là Thiên Đạo Tông tám đại thiên tôn một trong, ngược lại càng phát ra hưng phấn, quả quyết quát. Ha 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 ha, tốt một cái Dương Bắc Thần. Chỉ sợ ngươi ngay cả vô thượng chi cảnh đều không xa. Đang khi nói chuyện, Xà Tôn con mắt có chút nheo lại, như là rắn độc dương mắt, liếc nhìn tới. Dương Trần đứng tại kia bất động, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Xà Tôn thấy thế, tiếp tục nói ra, Dương Bắc Thần, không bây giờ ngày chúng ta dừng tay như thế nào. Ta Thiên Đạo Tông hùng bá Tây Vực, nhân tài đông đúc, trừ ta ra còn có mấy tuyệt đại tông sư, liền ngay cả vô thượng cường giả cũng có. Bực này thế lực, Dương Thiếu Tôn làm Giang Sở chi chủ, nhất định phải cân nhắc rõ ràng lợi và hại a. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Dương Trần thanh âm không mang theo chút nào nhiệt độ. Không, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Xà Tôn chậm rãi mà nói. Nam Chiếu Võ Lâm, ta Thiên Đạo Tông cùng ngươi Thái Bạch Kiếm Tông chia đều như thế nào? Hoan gia nên giải không nên kết, ngươi Dương Bắc Thần thiếu niên chí tôn, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng ngươi nếu là rời đi Nam Chiếu, ta Thiên Đạo Tông người tất nhiên sẽ báo thù rửa hận, cái này Thái Bạch Kiếm Tông người chỉ sợ hạ chẳng sẽ không rất tốt ta. Đúng vậy a, Dương Thiếu Tôn, nếu không vẫn là thôi đi. Thiên Đạo Tông Tiêu Thừa Bình nghe vậy, lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra. Dược Vương Tông Tông chủ Đinh Tu Thành cũng ổn định lại tâm thần, nói ra, Thiếu Tôn, Thiên Đạo Tông uy chấn Tây Vực mấy trăm năm, Thiên Đạo Tông Chu càng là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Ta Thái Bạch Kiếm Tông nếu là cùng một vị địa tiên kết xuống tử thủ, thực sự không đáng a. Hai đại kiếm phái trưởng môn, Tiêu Thiên Hải cùng Lý Thiên Thanh cũng lo âu nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần cố nhiên sát phạt tuyệt thế, nhưng Thiên Đạo Tông cũng không phải dễ chơi, nếu là na ó cái không tốt, chính là Thái Bạch Kiếm Tông cùng Thiên Đạo Tông khai chiến hậu quả. Người khác không biết, bọn hắn nhưng biết Nam Chiếu Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn có một cái Bái Nguyệt Giáo. Thái Bạch Kiếm Tông hai mặt thụ địch phía dưới, làm sao lại là đối thủ? Thiên Đạo Tông Hà Lập Quần thấy thế, cười lạnh nói. Dương Thiếu Tôn, ngươi cố nhiên vũ lực thông thiên, nhưng Thái Bạch Kiếm Tông lại là trăm ngàn chỗ hở. Ngươi hôm nay nếu làm hư cái này mở đường này, liền chờ lấy ta Thiên Đạo Tông trả thù đi. Hai mắt đảo qua toàn trường, Xà Tôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung. Người khác không biết, Xà Tôn tự nhiên nhìn ra được, Dương Trần khoảng cách vô thượng chi cảnh còn kém một bậc. Lấy Xà Tôn đối với nhân tính hiểu rõ, Dương Trần lúc này tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình, cắn răng chịu đủ. Về phần Nam Chiếu Võ Lâm sự tình, hắn đại khái có thể hướng tổng đàn thỉnh cầu trợ giúp, hắn Thiên Đạo Tông cao thủ nhiều như mây, cũng không tin giết không được một cái Dương Bắc Thần. Ồ! Lúc này, Dương Trần đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, ta giết ngươi Thiên Đạo Tông hai đại tuyệt đại tông sư, ngươi lại muốn như nào? Ngươi có ý tứ gì? Xà Tôn tiếu dung vừa thu lại, trong lòng có một cỗ cảm giác không ổn. Chỉ gặp, Dương Trần lạnh nhạt nói. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cái này Thiên Đạo Tông muốn trả thù ta, ta chỉ có thể trước hết giết ngươi, lại diệt ngươi Thiên Đạo Tông cả nhà. Ngươi chăm chú. Xà Tôn lạnh lùng nói, ngôn ngữ để cho người ta không rét mà run. Ngươi cho rằng ta Dương Bắc Thần là tại cùng ngươi nói đùa a? Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai đạo kiếm quang ầm vang từ Dương Trần trong con mắt bắn ra, thẳng hướng Xà Tôn. Ngươi muốn giết ta? Xà Tôn hai mắt nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một đạo thần niệm, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Cùng lúc đó, Xà Tôn sau lưng rắn độc hư ảnh chậm rãi hé miệng, răng nanh dữ tợn. Độc xà thổ tín, cùng kiếm quang ầm vang va chạm. Bên hai, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Chỉ sợ hắn sớm đã ngờ tới Dương Bắc Thần sẽ đến, lúc này mới một mực giữ lại thực lực. Đám người kinh ngạc phát hiện, Xà Tôn lúc trước chẳng qua là tiện tay mà vì thôi. Thẳng đến đối mặt Dương Bắc Thần thơ ý điểm, Xà Tôn mới triển lộ ra tuyệt đại tông sư uy thế. Lúc này Xà Tôn, cùng hung thú đã mất lại điểm khác nhau. Hô hấp ở giữa, tinh khí như lang yên, xông lên trời, thật lâu không tiêu tan. Loại này kinh thiên động địa uy thế, đập vào mặt, đám người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bọn hắn toàn thân da lông nhịn không được nổ lên, trong lỗ chân lông giống như là muốn tràn ra máu đến, da đầu càng giống là có lưỡi đao tại cắt hoạch. Loại này như lâm vực sâu cảm giác mười phần chân thực. Thật giống như có thể đối mặt phàm nhân thiên thai, không có chút nào sức chống cự. Dương Bắc Thần nhận lấy cái chết. Lúc này, Xà Tôn động. Trong chốc lát, tay áo cổ động, hai đạo lạnh thấu xương cương khí hội tụ thành vì rắn độc hình dạng. Hai đầu đại xà, phóng lên tận trời, oanh sát hướng về phía trước. Thật sao? Dương Trần khép cười một tiếng, phất phất tay, đưa tới một thanh trường kiếm, cánh tay hất lên. Chỉ gặp, trong hư không một đạo trắng loãng như tấm lụa kiếm quang đống nhiên quét qua, giống như là gió thu quét lá vàng. Kiếm quang vô cùng cô đọng, trên kiếm phong còn lóe ra nhàn nhạt hàn quang, như tử điện thanh xương. Trường kiếm quét qua, hai đầu rắn độc thê lương kêu thảm tiêu tán, có một đầu thậm chí bị chặn ngang chặt đứt. Thậm chí trên bầu trời tầng mây đều bị một kiếm bổ ra, từng tia từng sợi mây trắng rơi xuống, mây khói mờ mịt, kiếm quang xe lạnh. Đạp thiên chẳng rắn, Dương Trần tóc đen phiêu đãng, cầm kiếm mà đứng, diệp nhưng như thần nhân, đây là kiếm thần phong phạm. Ngươi hư không ngưng kiếm thuật, vậy mà đến loại cảnh giới này. Sa Tôn kinh ngạc nói. Thông qua Cơ Yên Nhiên cùng Trúc Minh Tử, Sa Tôn đối với Dương Trần cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Dương Trần tiến bộ không khỏi quá nhanh, ngắn ngủi một tháng, lại có mấy phần vô thượng cường giả phong thái. Như thế thích chơi rắn, ta liền để ngươi bái bai tổ tông, lưỡng tụ thanh long. Dương Trần cười cười, ngón tay gảy nhẹ mũi kiếm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ống tay háo vung lên, hai đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hội tụ thành vì hình rồng, thanh long ra biển, xông về phía tiền. Tốt một cái lưỡng tụ thanh long. Sa Tôn thần sắc ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng dạng cũng là tay háo hất lên, hai đầu cương khí thành hình rắn, ầm vang bay ra. Vâng. Trên bầu trời, long xà hợp kích. Một trận ngập trời khí lãng, quét sạch mà qua. Khí độc cuồn cuộn, kiếm khí lăng liệt, bay thẳng cửu trọng thiên. Phá. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Trần cánh tay lắc một cái, kéo ra một đóa kiếm hoa, trong nháy mắt vung lên. Biến đâm vì bổ. Một kiếm đánh xuống, lạnh thấu xương kiếm quang giống như là thiên địa đều bổ ra. Có thể nhìn thấy, xương độc đột nhiên nổ tung, tứ tán bay lên, không trung xuất hiện một đạo thật dài bạch ấn. Giống như là trên 9 tầng trời tiên nhân vung ra một kiếm. Kiếm khí không suy kiệt, khai thiên tích địa. Trường kiếm chấn động, sơn cốc đá lăn, phóng lên tận trời, đột nhiên thành một mịn. Lưỡng tụ thanh long, quả nhiên là hảo kiếm pháp. Sa Tôn thần sắc kinh hãi, động tác trên tay cũng không ngừng. Thiên xà cương khí tụ thành hình rắn, mở ra răng nanh, tựa hồ muốn đem trường kiếm cắn. Nhưng mà, đạo kiếm quang này đột nhiên biến mất, đúng là hư ảo. Nháy mắt sau đó, Dương Trần trường kiếm liền chút, như phượng hoàng tam điểm đầu. Một kiếm xuyên qua, mặc hoa phi điện, trong nháy mắt đem răng nanh chẳng diện, bay về phía trước tung. Đây cũng quá nhanh. Sa Tôn tán thưởng không thôi, trong mắt hàn ý càng sâu. Cái này biến chiêu nhanh chóng, tinh tế vô cùng, kỳ diệu tới đỉnh cao, đã to lớn hùng vĩ, vừa mịn gây nên nhập vi, có thể xưng tuyệt đại thiên tiêu. Xoẹt. Dương Trần không nói một lời, tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, những nơi đi qua, không có để lại một tơ một hào cái bóng. Chiếu lập vô ảnh. Chuyện mần bá. Hậu cung, có chút ý, diễn tả đờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 104, một kiếm nát hư không. Ầm ầm, tiếng sấm rền, vang vọng đất trời. Dương Trần một kiếm lấy ra, trong nháy mắt toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Sấm rền cuồn cuộn, như chống trận lôi động, chấn động cửu tiêu, nhưng người khác lại giấu kín vào hư không bên trong, chờ thời mà động. Sa Tôn toàn thân phát lạnh, lực chú ý tăng lên tới đỉnh phong. Xoẹt. Qua trong giây lát, một đạo kiếm quang đối diện chém tới, như tiên nhân mua kiếm, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn chỉ thấy trong hư không một đạo thật dài màu trắng vết tích lan tràn ra. Đống nhiên ở giữa, kiếm quang đã tới. Dương Bắc Thần, ngươi quả nhiên có thể xưng tuyệt đại tông sư. Sa Tôn cười ha ha, cả người hóa thành một sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán. Kiếm quang động, lúc đầu hư không nổ tung. Sa Tôn người đã đến 100 mét có hơn, không đợi hắn mừng rỡ, kiếm quang như giỏi trong xương, như bóng với hình. Thiên xà hộ thể. Kiếm quang lấp lóe, từng đạo nghiêm nghị sát ý truyền đến, Sa Tôn mắt lộ ra kinh hãi. Cương khí khẽ động, hình rắn hộ thể, một kiếm phía dưới, cương khí cùng kiếm khí đồng thời vỡ vụn. Dương Trần chân đạp hư không, thu hồi trường kiếm, nhẹ nhàng phất qua mũi kiếm, ánh mắt như kiếm, bắn ra sáng chói thần mang. Sa Tôn, một kiếm này báo ngươi lấn ta Thái Bạch kiếm tông thủ. Dương Bắc Thần, ngươi làm biết, đến ngươi ta loại cảnh giới này, cái gì thủ, cái gì hoán, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, chỉ có vô thượng chi cảnh mới là chúng ta duy nhất truy cầu. Sa Tôn lưu lanh nói, mi tâm chảy máu, rơi xuống, máu tươi nóng hổi. Ngươi nói không phải ta đạo, nhiều lời vô ích, xin chết. Dương Trần thần sắc đạm mạc, đứng chắp tay. Trường kiếm trong tay, như thực chất, tản mát ra ú ú hàn ánh sáng, sát khí rơi. Đang khi nói chuyện, người khác lần nữa biến mất. Nhưng phần phật sát ý nhưng từ bốn phương tám hướng, tuôn ra mà tới. Tốt một cái Dương Bắc Thần. Nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, Sa Tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đạo lạnh lẽo thấu xương truyền đến, phiến thiên địa này tốt như thành địch thủ của hắn. Mây trắng mờ mịt, hạo ngày càng cao treo, xa xa sơn phong cây rừng tĩnh mịch, chim tước im ắng. Trong chốc lát, phía sau mát lạnh. Xà tôn còn không có kịp phản ứng, cương khí hộ thân tựa như là khí cầu đồng dạng nổ tung. Chỉ gặp, một đạo thật dài kiếm khí, lan tràn mấy chục trượng, che khuất bầu trời. Một kiếm phía dưới, xà tôn bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi bị thương, hắn lơ đễnh, một thân chiến ý càng phát ra ngưng tụ. Võng lượng tồi tâm. Đột nhiên, xà tôn một trưởng vô ra, khí độc cuồn cuộn, hội tụ thành ba xà hình dạng. Không có gì không thay đổi, không khí không độc. Một trưởng phía dưới, xà tôn tự tin cho dù là một ngọn núi đều có thể một trưởng vỗ mở. Nếu là đánh trúng, coi như Dương Bắc Thần có được bất diệt kim thân, cũng tuyệt đối không thể may mắn còn sống sót. Huống chi Dương Bắc Thần lúc này tới chỉ là một cái bóng mờ, muốn dựa vào giết hắn, lại là tuyệt đối không thể nào. Nguy hiểm. Một trường phía dưới, đám người kinh hãi muốn tuyệt. Một đạo kinh thiên động địa khí lãng, cuốn tới. Một trường vô ra, dọc đường hư không như gợn sóng chấn động không ngớt. Khí tức hủy diệt tứ ngược, đầy trời đám mây lập tức biến mất. Một trường này, vậy mà bao phủ phương viên trăm mét phạm vi. Một trận khí lạnh bay thẳng trán, đám người trợn mắt hốt mồm. Mây đen cuồn cuộn, khí độc cũng tùm, bóng tối bao trùm đại địa. Loại này kinh thiên động địa uy thế, để tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Thiên xà thần công quả thật kinh khủng như vậy, không hổ là thiên đạo tông thông thiên huyền pháp. Liền ngay cả Tiêu Thiên Hải cũng nhịn không được sợ hãi than nói. Dù là lấy hắn kiến thức rộng rãi ánh mắt xem ra, xà tôn cái này kinh thiên động địa một trường, đủ để chấn thế. Một trường này đã gần như thần thông. Lý Thiên Thanh đồng dạng thở dài nói. Nếu là lần trước xà tôn xử xuất một trường này, chỉ sợ bọn ta chết không có chỗ chôn. Liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Đinh Tu Thành, trông thấy một chiêu này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Toàn trường tĩnh mịch, đám người nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem bầu trời. Phá! Một trường đánh ra, kinh thiên động địa, Dương Trần lại là bỗng nhiên cười. Trường kiếm vạch một cái, một đạo tái nhợt kiếm quang bắn ra. Khí độc xương mù đột nhiên phiêu tán, cái này phô thiên cái địa xương mù, lại ngăn không được hắn tiện tay một kiếm. Một kiếm này, đâm rách sơn hà vạn dặm, đầy trời hắc ám giống như là va y ra cờ hở, ầm vang vỡ vụn. Có thể nhìn thấy, lạnh thấu xương kiếm quang, vậy mà đem trên bầu trời ánh nắng đều phu lên. Mà xà tôn không kịp kinh ngạc. Bởi vì Dương Trần đâm rách màn khói đồng thời, biến đâm vì bổ. Một kiếm này bổ xuống, nhìn như hứng hở. Nhưng lực lượng cường đại lại triển lộ không bỏ sót. Một kiếm nát hư không. Một kiếm phía dưới, hư không nổ tung, giữa thiên địa, khí tức mang tính chất hủy diệt tăng vọt. Một kiếm này, giống như khai thiên tích địa, giữa sân hết thể đều bị định trụ. Một kiếm này, xà tôn trợn mắt hốt mồm. Dương Trần kiếm, quá kinh khủng. Một kiếm này bổ ra, giống như là đem thiên địa vẽ thành một bức tranh, một kiếm chém thành hai khúc. Chân chính có khai thiên tích địa chi uy. Nguy hiểm. Cường đại nguy hiểm truyền đến, xà tôn mi tâm nhói nhói. Hắn chỉ cảm thấy cả người linh hồn đều giống như muốn nứt mở. Chết. Xà tôn đột nhiên đầu lưỡi khẽ cắn, cường tự thoát khỏi khống chế. Toàn thân cương khí như sôi nước bốc hơi, trưởng lực lại lần nữa tăng mạnh. Và anh, trưởng kiếm va nhau. Xà tôn liền cảm thấy một cỗ tràn trề khó chặn đa y lư cờ, ầm vang truyền đến. Phúc. Trong chốc lát, xà tôn toàn thân trong lỗ chân lồng, tràn ra máu tươi, biến thành một cái huyết nhân. Một thân cương khí, trong nháy mắt pha tán. Ly hồn thất bộ. Xà tôn run rẩy quay người. Thân là tuyệt đại tông sư, kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào cao siêu. Cơ hồ tại không địch nổi một khắc. Hắn đã thi triển thân pháp, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ly hồn thất bộ triển khai. Xà tôn như khói như ảo, hành đầu tại giả lập cùng hiện thực chỗ giao giới. Trong chốc lát, khói đen cuồn cuộn, đem ánh nắng che lại, mây đen lần nữa bao phủ đại địa. Kéo dài hơi tàn. Đối mặt loại này tình hình, Dương Trần không chút hoang mang, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, thủy chung là đang đối mặt lấy xà tôn. Xà tôn cùng mây đen hòa làm một thể, tựa hồ không tồn tại ở bên trong vùng thế giới này. Nhưng Dương Trần thiên tâm triển khai. Chỉ cần trong phiến thiên địa này, xà tôn không chỗ có thể trốn. Hắn tựa như mở hặc thấu thị, bất luận xà tôn như thế nào tranh né, đều chạy không khỏi kiếm quang của hắn. Xoẹt. Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, mũi kiếm vẩy một cái, hư không chấn động như gợn sóng, mây đen tán đi. Một kiếm phá hư không. Xà tôn tránh né tại trong mây đen, chính là muốn tìm cơ hội, khóa chặt thắng cục. Đáng tiếc, Dương Trần thiên tâm phía dưới, kiếm tâm thông minh, xà tôn lại không nửa điểm sức hoàn thủ. Lưỡng tụ thanh long. Cương khí thành hình rồng, một kiếm muốn hướng ngược điểm tới, xà tôn mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng hắn thân là tuyệt đại tông sư, kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Cơ hồ là kiếm quang tới người một nháy mắt. Hắn đã xuất trưởng. Lạnh thấu xương trưởng lực như rắn, mở ra răng nanh muốn nuốt rồng. Mãng xà nuốt rồng. Tay của hắn một trương như mãng xà mở ra răng nanh, muốn đem kiếm này thôn phệ. Phịch một tiếng. Trường kiếm va nhau, phát ra kim thiết tiếng oanh minh. Xà Tôn ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay vồ lấy, muốn đem Dương Trần hư không ngưng tụ thành trường kiếm đánh sơ xác. Nhưng lúc này, Dương Trần cánh tay run lên, lạnh thấu xương mũi kiếm lại lần nữa tăng vọt. Suy một tiếng, trong lòng bàn tay máu tươi chảy ròng. Cái này sao có thể? Xà Tôn sắc mặt dữ tợn. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần kiếm khí vậy mà từ hư hóa thực, đơn giản dĩ giả loạn chân. Cái này hư không ngưng kiếm, có thể so với thần binh lợi khí. Phải biết, hắn Thiên Xà Thần Công đã đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Có thể nói, nhục thể của hắn, dù cho không bằng bất diệt đạo thể, cũng chênh lệch không xa. Nhưng tại một kiếm này phía dưới, hắn vậy mà lòng bàn tay chảy máu. Một giọt máu vậy mà có thể có uy lực như vậy. Ánh mắt mọi người kinh hãi. Xà Tôn lòng bàn tay máu, nhỏ xuống trên mặt đất, vậy mà đánh ra một cái hố to. Máu tươi của hắn phảng phất là nham tương. Nhỏ xuống thơ y điểm, ở trong hư không không ngừng tứ ngược, tản mát ra nhàn nhạt bụi mù chi khí. Trong mắt mọi người xem ra, đạo này máu tươi như vật sống, phảng phất rắn độc, để cho người ta nhịn không được địa đầu ra tóc tê dại. Kiếm khí rất mạnh, đáng tiếc đối ta vô dụng. Xà Tôn đột nhiên cười ha ha, âm thanh chấn bát phương. Cương khí vận chuyển ở giữa, trong lòng bàn tay lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đạt tới nó loại cảnh giới này, gãy chi trùng sinh cũng không tính là cái gì hiếm lạ. Dương Trần muốn đem một kiếm này đem hắn kích thương, kia là tuyệt đối không thể nào. A, thật sao? Dương Trần cầm kiếm mà đứng, đống nhiên cười một tiếng. Phúc! Cánh tay một trận nhói nhói truyền đến, giống như là linh hồn nhận lấy trọng thương. Xà Tôn ánh mắt dữ tợn, tràn đầy không thể tin. Dương Trần vừa rồi một kiếm kia phá vỡ ra, lại là đem một đạo kiếm ý, đưa vào mình trong xương thủy. Lúc này, từng đạo kiếm khí cuồng bạo tứ ngược, Xà Tôn chỉ cảm thấy cánh tay nhói nhói, giống như là muốn nổ tung. Loại này sống không bằng chết cảm giác, để hắn có dùng mình cảm giác. Chém. Nháy mắt sau đó, Xà Tôn đột nhiên đem cương khí chấn động, cánh tay đứt gãy. Hô. Hắn thở ra một hơi, cánh tay đột nhiên hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, hắn mi tâm ngưng tụ, cả người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chậm rãi nhúc nhích ở giữa, vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra một cánh tay, có thể xưng kinh khủng. Gãy chi trùng sinh. Mọi người thấy này tấm trắng cảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, nhất đại tuyệt đại tông sư lại mạnh đến tình trạng như thế. Gãy chi trùng sinh, vậy liền quả thực là tương đương với trong truyền thuyết thần thông A. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Xà Tôn cười nhạt một cái nói, Dương Bắc Thần, ngươi hôm nay vẫn là phải chết, dù là ngươi kiếm thuật thông thiên lại như thế nào, cuối cùng tới không phải bản tôn. Nháy mắt sau đó, cả người hắn giống như rắn vặn mèo, cường đại sát ý phá thể mà ra. Trong hư không khoảng cách, phảng phất không tồn tại. Tốc độ nhanh đến một loại cực hạn. Đám người chỉ thấy một trận khói thổi qua. Mà đạo này sương mù ở khắp mọi nơi, trải rộng giữa sân. Không có người có thể trông thấy động tác của hắn, cho dù là ba tên trưởng môn cũng không thể. Phá! Đám người kinh hãi, Dương Trần lại là hai mắt nheo lại, cánh tay lắc lư, vận kiếm như gió, hội tụ thành một đạo kiếm võng. Phanh phanh phanh! Cương khí va chạm, kim thiết oanh minh, liên tiếp thanh âm thanh thủy ầm vang, người bình thường chỉ cần nghe được, liền sẽ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mưa máu.